Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện những người đệ tử đi tìm thầy. Sáng bữa hôm sau, hai người nói với Lương Túc rằng ngày hôm qua tính ở đậu một đêm mà thôi, nhưng nay thấy thành Đằng Châu phong cảnh xinh đẹp cho nên tính ở thêm ít ngày để xem chơi rồi sẽ đi. Lương Túc nghe khách tính ở lại thì mừng lắm, cho nên niềm nở để mà đòi tiền cơm cho nhiều. Ba người nói chuyện chơi với nhau, Lê Khương hỏi thăm lần lần, biết thủ ngục quan là Trần Hỷ rất là ghét Mã Chiêu, cho nên cứ đánh khảo tối ngày. Lại biết Lương Túc quen Trần Hỷ nhiều, mà cũng quen với quân lính canh thành nữa, Lê Khương mới tìm cách nhờ Lương Túc dắt mình vào thành chơi. Trước là xem cho biết đền đài của sứ quân, sau nữa là xem mặt Mã Chiêu coi người như thế nào mà to gan lớn mật, dám đi làm thích khách. Lương Túc bỗng tánh háo thắng, nghe khách nhờ thì đẹp lòng vừa ý, cho nên chịu lãnh là sẽ dắt khách vào thành. Lê Khương với Hồ Lỹ cũng xin với Lương Túc xin theo một bầu rượu đặng làm lễ ra mắt ông đội Trần Hỷ. Lương Túc gật đầu và lên tiếng nói:
"À, được được, được lắm, trong quán tôi có sẵn rượu nè, hai anh muốn mua bao nhiêu bầu cũng có sẵn hết trơn ạ."
Lê Khương với Hồ Lỹ mua hai bầu rượu rồi mới xách đi theo Lương Túc. Khi đến cửa thành, Lương Túc nói rằng Lê Khương với Hồ Lỹ là bà con vào thăm ông đội Trần Hỷ, cho nên lính giữ cửa cho vào không ngăn cản gì hết. Ba người đi đến trước ngục, Trần Hỷ ở trong vừa bước ra nhìn thấy Lương Túc đi với hai người lạ không biết là ai, cho nên đứng ngó chăm bẩm. Lương Túc mới lên tiếng và nói rằng:
"Dạ thưa ông, hai người này là bà con của tôi ở xa mới tới thăm. Nghe tôi nói có giúp ông bắt được một đứa thích khách thì muốn biết coi thẳng mặt mày như thế nào mà to gan lớn mật, dám đi làm cái chuyện như vậy. Cho nên mới dắt tôi vô đây, rồi nhờ tôi giới thiệu để thăm ông và coi cái thằng gian ác đó luôn thể đó mà."
Lê Khương nghe nói Lương Túc nói lộng cộng, sợ bị Trần Hỷ phát nghi, không cho mình giáp mặt với phạm nhân, cho nên cầm hai bầu rượu lật đật bước đến vòng tay và nói: "Thưa thượng quan, tuy tôi đây ở Đằng Châu nhưng mà thời giờ hai đứa không có dịp đến đây lần nào. Bây giờ hai đứa tôi đến thăm người anh, nghe nói ở đây thượng quan có lòng chiếu cố đến anh tôi, cho nên hai đứa tôi lật đật mới có vài bầu rượu làm lễ mọn đến ra mắt thượng quan, cho được thấy mặt người khoan hồng đại độ." Trần Hỷ được kêu là thượng quan thì mặt mày hết sức rạng rỡ, mà lại thấy có thêm hai bầu rượu thì lại càng hứng chí, cho nên đầu gục gặt, miệng mỉm cười, lấy tay khoát tay và mời vào. Khi bước vào, Lê Khương thấy trên bộ ván có để vài cái chén với bầu rượu, liền đem hai bầu rượu của mình mà để chung vô đó. Trần Hỷ thấy vậy chạy lại lấy hai cái chén nữa rồi mới rót, mời khách uống với mình cho vui. Lê Khương với Hồ Lỹ làm bộ ké né không dám uống. Trần Hỷ mời và Lương Túc ép quá cho nên phải ngồi lại mà uống rượu. Trần Hỷ đã có uống trước rồi cho nên mới nhậu thêm vài chén thì đã muốn say, rồi mới đem chuyện mình đánh khảo Mã Chiêu ra mà khoe. Lê Khương với Hồ Lỹ nói cầm hơi, Trần Hỷ lấy làm đắc ý cho nên dắt hết vào trong cho hai người thấy mặt Mã Chiêu. Lê Khương với Hồ Lỹ nhìn thấy phạm nhân nằm rên, bì khai nhục phá đó quả đúng là thầy mình thì đau đớn vô cùng, nhưng không dám để lộ ra cho Trần Hỷ biết. Còn Sầm Bích nằm thấy hai người học trò của mình vào thì sợ xương cấp ở nhà có việc gì, nhưng mà cũng không dám hỏi, chỉ lấy mắt nhìn nhau mà thôi. Lê Khương bước lại gần nhìn coi một hồi rồi mới quay sang nói với Trần Hỷ: "Phạm nhân bị bệnh nặng như vậy làm sao mà trốn được nữa, mà hôm trước nó trốn đường nào xin thượng quan chỉ coi thử coi."
"Đây, đi ra ngoài này á, để tôi chỉ cho mà coi."
Nói xong rồi bỏ đi riết ra ngoài cửa. Lương Túc với Hồ Lỹ đi theo sau. Lê Khương ở nán lại hỏi nhỏ Sầm Bích:
"Tại sao mà ân sư lại bị như vậy?"
"Em về Thường Phú Lệ Linh, mà em nói với em ta đã phải kiếm chỗ khác mà ẩn mặt, ta chắc là không có thoát được rồi. Đừng có kể tới ta nữa, môn đệ đó phải ráng phò tá giùm em ta, đừng để nó bị hại, nhất là đừng cho nó qua đây."
Lê Khương nghe nói mấy lời thì ruột đau như cắt, cho nên quên hết mọi việc, không nhớ đến chuyện Hồng Phi và Hà Mai toàn gia bị bắt mà để báo cho Hồng Dực hay nữa. Đang lúc bối rối lại nghe Lương Túc chạy vào kêu biểu ra coi cái chỗ Mã Chiêu trốn, cho nên Lê Khương không dám đứng lâu phải bỏ đi ra ngoài. Lê Khương với Hồ Lỹ nhìn quả phạm nhân là đúng là thầy mình rồi, thì trong lòng bối rối, không còn lòng nào muốn xem cái gì hết. Bởi vậy nếu Trần Hỷ nói thì chỉ dạ cầm chừng mà thôi. Hai người trở về quán đêm đó bàn tính với nhau. Rồi rạng ngày, Lê Khương thì giả đao ở lại, còn Hồ Lỹ thì lên ngựa trở về Thường Phú để báo tin cho dân trong làng hay biết và dọ coi Hồng Phi với cha con Hà Mai quan đã thả ra hay chưa. Bây giờ hãy nói trở lại về chuyện Xương Cấp dắt Kiên Trinh và bảy người dân làng Thường Phú hỏi thăm đường đi lần qua Đằng Châu để tìm Sầm Bích. Đi chừng còn 10 dặm nữa đến Đằng Châu thì bỗng thấy có một người ở xa cưỡi ngựa chạy đến. Ai nấy đều nhìn coi. Lý Hữu Dư vừa ngó lên thì lên tiếng nói: Ủa, anh Hồ Lỹ trở về đây mà. Ủa mà lạ nè, Lê Khương với Hồ Lỹ đi tìm thầy tìm được hay không mà có một mình ảnh về, còn anh Lê Khương đi đâu? Ai nấy không tin, té ra con ngựa chạy gần đến thì quả thật là Hồ Lỹ, mới biết là Lý Hữu Dư tỏ mắt. Hồ Lỹ thấy Xương Cấp với cả nhà Hà Mai và anh em trong làng liền xuống ngựa và lên tiếng nói: Anh em ơi, ân sư đã bị nạn lớn lắm. Bị nạn gì? Nói cho lẹ để anh em chúng ta nghe một chút coi. Không biết ân sư làm cái gì mà tôi với anh Lê Khương qua đến Đằng Châu gặp một anh chủ quán cưỡi ngựa của ân sư đi chơi. Tụi tôi mới đi theo về quán hỏi thì chủ quán nói rằng đó, người chủ con ngựa đó tên là Mã Chiêu, vốn là bộ hạ của thái tử ở trên kinh, lên tới Đằng Châu để ám sát quan tổng trấn, bị quan tổng trấn bắt đem giam vô trong ngục. Rồi nửa đêm Mã Chiêu lén vượt ngục mà trốn. Cách ít ngày thì Mã Chiêu trở lại quán mà nghỉ nữa. Chủ quán nhìn biết mặt cho nên báo với quan bắt giam, rồi đánh khải, đánh dữ lắm, đến nỗi là xương thịt muốn tan nát. Hai đứa tôi nhìn con ngựa thì đúng là ngựa của thầy, nhưng mà nói là tên Mã Chiêu thì là không phải, cho nên mới tìm cách vô ngục mà coi phạm nhân cho biết mặt. Thì đúng là ân sư, ngặt gì có quân lính thủ ngục cho nên không có nói được gì hết. Rồi ân sư thừa lúc cái người coi ngục dắt tôi ra ngoài đó, thì mới nói, lén nói với Lê Khương là bề nào ân sư cũng không sống được, cho nên kêu anh em tôi mau về Thường Phú mà khuyên tiểu quan nhân phải kiếm nơi khác ẩn mặt, đừng có qua Đằng Châu nữa. Rồi dạy anh em phải tận tâm mà phò tá tiểu quan nhân, đừng để thọ hại. Ân sư dặn có bao nhiêu đó mà thôi. Anh Lê Khương vì bối rối gấp quá, kế đó đó thì cái người gác ngục lại quay trở vô, cho nên không có kể được cái chuyện mà tiểu quan nhân bị bắt lại cho ân sư nghe. Mà quan Tri Châu tha tiểu quan nhân hồi nào, và anh em dắt nhau đi đâu? Mà trời ơi, nó đánh ân sư dữ quá, thấy thảm thiết không chịu nổi. Xương Cấp nghe Hồ Lỹ kể chuyện dứt thì rất là buồn rầu lên tiếng than: Bây giờ chỉ còn có một mình Sầm Tẩm Binh, nếu mà Tổng Binh chết rồi thì ai có thể giúp ta khôi phục gian sang lại được? Sầm Tổng Binh ơi, nếu nói với Bạch Hổ không được thì đi qua trấn khác, chứ tại sao lại ám sát nó làm gì, để cho nó bắt rồi đánh khảo như vậy? Hồ Lỹ nghe Xương Cấp kêu Sầm Tổng Binh thì cũng lạ lắm, cho nên mới quay qua hỏi nhỏ Sài Tấn coi Sầm Tổng Binh là ai. Sài Tấn mới kể lại cho Hồ Lỹ biết gốc tích của Hồng Phi đây chính là thái tử Xương Cấp, còn Hồng Dực đó là Tổng Binh Sầm Bích. Hồ Lỹ nghe nói thất kinh, liền quỳ xuống mà làm lễ và xưng điện hạ. Xương Cấp bảo Hồ Lỹ đứng dậy, rồi mới hỏi thăm qua việc Sầm Bích nữa. Hồ Lỹ lúc ở Đằng Châu không về Hồng Dực là Sầm Bích, lại không nói chuyện chi được, cho nên chỉ lặp lại mấy lời Sầm Bích dặn Lê Khương mà thôi, chứ không biết việc gì khác nữa. Xương Cấp ngồi giữa bên đường, hễ nhớ đến việc Sầm Bích thì lệ rơi lã chả, khóc xong rồi lại suy nghĩ, chẳng hiểu gì sao mà Sầm Bích lại đổi tên mà ám sát Bạch Hổ. Xương Cấp tỏ ý muốn đi thẳng đến Đằng Châu để dò nghe tin tức cho chắc, rồi mới tìm cách giải cứu Sầm Bích. Lữ Hà Mai mới cản lại, vì ông nói là đã có lời Sầm Bích nhắn phải kiếm nơi mà ẩn náu, chẳng nên qua Đằng Châu. Thế thì đi thẳng đến Đằng Châu không có lợi mà còn có hại nữa. Xương Cáp nghe lời can hữu lý cho nên không dám đi nữa, nhưng lại không nỡ bỏ Sầm Bích. Mấy người đều bối rối không biết tính phương cách nào. Lúc này thì Lữ Kiên Trinh mới chỉ tay ngay phía bên hữu và lên tiếng nói:
Thưa Điện Hạ, ngày nay Điện Hạ tính thối lưỡng nan, vậy cái sự cần kiếp hơn hết là Điện Hạ phải kiếm chỗ ẩn thân rồi sẽ lo mưu giải nạn. Bên kia thiếp thấy có dãy núi đó, nhắm xem u tịnh, vậy xin Điện Hạ dắt hết đến đó, đốn cây làm trại mà ở đỡ, rồi cho người xuống Đằng Châu dò thám nữa coi lành dữ như thế nào, chứ dắt nhau trôi nổi giữa đường như vậy, sợ e chẳng khỏi mang họa.
Xương Cấp nghe nói thì khen phải, rồi mới dắt nhau nhắm dãy núi mà Kiên Trinh chỉ đó mà đi tới. Khi đi dọc đường, Lý Hữu Dư mới hỏi thăm Lê Khương, thì Hồ Lĩ nói Lê Khương đang giả đao ở Lệ Quán để tiếp tục dò thám tin tức. Còn ngọn núi này chính là ngọn núi Trà Hương, ở cách Đằng Châu không đầy 20 dặm. Núi thì không cao lắm nhưng mà cây cối xum xuê, lại không có ai đến được. Cảnh xem rất u nhàn thanh tịnh. Xương Cấp lên trên đó rồi mới phân phú cho mấy người đi theo. Người thì đốn cây làm trại, người thì đi xuống làng đổi gạo để về ăn. Xương Cấp thương xót Sầm Bích vì mình mà bị nạn cho nên ăn ngủ không được, cứ đòi đi xuống Đằng Châu đặng tìm cách giải cứu Sầm Bích hoài. Lữ Hà Mai phải cản lại và nói nếu mà Sầm Bích dặn đừng tới Đằng Châu thì chắc có lẽ là Bạch Hổ đã đầu hàng vua mới rồi, hãy xuống đó sợ e nó sẽ bắt mà nạp cho triều đình. Hà Mai khuyên Xương Cấp phải ẩn mặt để cho thủ hạ đi dò tin tức mà thôi. Xương Cấp vì thương Sầm Bích quá cho nên không nghe lời can gián, cứ biểu Hồ Lũy dắt đường cho mình đi xuống Đằng Châu. Xương Cấp với Hồ Lũy đi rồi thì bọn Đào Quang lo sợ ngồi đứng không yên. Đào Quang dặn Mai Tử Phục, Quỳnh Kiệm, Hà Mai và Hà Liễu ở lại trên núi để bảo hộ Kiên Trinh, còn anh ta với Sài Tấn và Hữu Dư chia ra mỗi người đi riêng một ngã xuống Đằng Châu để bảo hộ thái tử. Hồ Lũy đã quen với chủ quán Lương Túc, biết Lương Túc không nghi ngại gì hết cho nên cứ dắt Xương Cấp đi ngay vào quán và nói rằng Xương Cấp là anh em bạn của mình, nghe Lê Khương bị bệnh tại quán cho nên dắt đến mà thăm. Lương Túc thì rất là mừng rỡ bởi vì thấy có thêm khách cho nên không gạn hỏi gì hết. Đã vậy, Hồ Lũy biết ý Lương Túc hay tự cao tự đại cho nên vừa vào quán đã đem chuyện Lương Túc thân cận với quan lớn trong thành mà khoe cho Xương Cấp biết, làm cho Lương Túc càng phái chí vui lòng cho nên tiếp rước rất là trọng hậu. Vì chỉ có Lê Khương thấy Xương Cấp đến thì vô cùng sợ hãi cho nên ngó Hồ Lũy bộ mặt giận lắm, trong bụng thầm trách tại sao Hồ Lũy dám cả gan cãi lời Sầm Bích đã biểu về Thường Phú mà khuyên Xương Cấp phải ẩn mặt, sao còn dắt đến cái Long Đàm Hổ Quyệt này làm gì nữa. Lương Túc tiếp khách rồi bỏ đi xuống trú phòng lo nấu cơm nấu nước. Hồ Lũy thừa dịp đó mới tỏ chuyện cho Lê Khương biết Hồng Phi là ai, Hồng Dực là ai. Rồi mấy bữa mình đi khỏi, Lê Khương có dọ nghe coi Sầm Bích vì cớ nào mà ám hại Bạch Hổ đến như vậy hay không. Lê Khương nghe nói Hồng Phi chính là thái tử thì biến sắc kinh tâm, lật đật quỳ xuống mà xin thứ tội vô lễ. Xương Cấp sợ chủ quán nhìn thấy mà lộ việc riêng cho nên biểu Lê Khương đứng vậy, rồi mới hỏi nhỏ Lê Khương chỉ chứ có nghe thêm tin tức gì hay không, mà tại sao Bạch Hổ bắt được rồi không giết, lại giam cầm mà đánh đập như vậy. Lê Khương đáp rằng hổm rai mình ở đây dọ nghe rõ ràng, có lẽ một người vì hờn riêng cho nên lén vào thành toan ám hại Bạch Hổ. Bạch Hổ bắt được người đấy, khai tên là Mã Chiêu, lại khai là thủ hạ của thái tử. Vì Bạch Hổ không phục triều đình, trộm xưng sứ quân cho nên Xương Cấp sai đến để ám sát. Bạch Hổ là tướng của Ngô Chúa, không trọng dụng cho nên đã có ý giận sẵn rồi. Bây giờ nghe thái tử sai người ám hại nữa, thì sự giận lại càng thêm nhiều nữa, mới tính chiêu binh mà kéo vào triều đình đánh Tân Vương để tru diệt luôn con cháu nhà Ngô. Cho nên giam Sầm Bích đỡ lại đó, đợi bắt được thái tử rồi sẽ giết luôn một lượt. Xương Cấp nghe nói thì cả kinh, té xỉu nằm ngay trên ván bất tỉnh nhân sự, tay chân lạnh ngắt. Lê Khương với Hồ Lũy lính quýnh sợ hãi, vừa muốn kêu chủ quán mà xin thuốc. Mai Xương Cấp tỉnh lại, mở mắt ngó hai người rồi lệ tuôn ròng ròng. Hai người bớt sợ mới đỡ Xương Cấp đem qua giường mà nằm. Cơm dọn lên rồi mà Xương Cấp nằm dào dào, không chịu ăn. Hồ Lỹ sợ chủ quán nghi cho nên đặt điều mà nói rằng người anh em của mình đi đường bị cảm gió cho nên bệnh ăn không cơm, ăn không được. Lương Túc tưởng thật cho nên mới dẹp gom, rồi lo đi nấu cháo thương hàng cho Xương Cấp ăn. Đêm hôm đó sau khi chủ quán đã nghỉ rồi, Xương Cấp mới hỏi nhỏ Lê Cương. Ta nghe Hồ Lỹ nói Sầm Tổng Binh bị đánh thịt nát. Sao mà Sầm Tổng Binh không kêu quan để chịu đòn như vậy?
Thưa Điện Hạ, chuyện đó tôi không hiểu duyên cớ làm sao. Nhưng mà tôi nghĩ quan Tổng Binh thấy Bạch Hổ oán hận Điện Hạ, sợ khai thiệt ra rồi sẽ họa lây đến Điện Hạ nữa, cho nên chẳng thà cắn răng chịu chết để cứu Điện Hạ. Giá lại ông đội thủ ngục vì để tội nhân trốn cho nên ổng cũng bị đánh trước đó, cho nên ổng rất là giận mới đánh quan Tổng Binh rách da rách thịt để trả thù thôi. Tôi thấy là vết tích rõ ràng, sợ e là quan Tổng Binh chịu lâu không nổi nữa đâu.
Lê Khương nói tới đó động lòng cho nên khóc mướt. Xương Cấp với Hồ Lỹ thương tình cho nên cũng không có cầm được lệ. Ba người khóc một hồi rồi Xương Cấp mới nói: Sầm Tổng Binh vì ta mà bị nạn, ta đã đến đây, ta không lẽ đành để cho Sầm Tổng Binh chết. Vì sáng mai ta sẽ vô thành để nói hết mọi chuyện cho Bạch Hổ biết. Ví dụ Bạch Hổ không tin lời mà bắt chém ta đi nữa, ta cũng vui lòng. Chứ ta không sợ chết mà lánh thân, bỏ Sầm Tổng Binh cho người ta giết đâu. Nếu mà làm như vậy đó, dù có sống nó cũng nhơ danh xú tiết mà thôi.
Hồ Lỹ với Lê Cương nghe Xương Cấp tính như vậy thì hoảng hồn, nhìn nhau không biết lấy lời gì để mà can gián. Qua ngày hôm sau, Xương Cấp thức dậy sửa soạn y phục, đợi trong thành mở cửa mà vào. Lương Túc bưng rổ đi chợ để mua thịt cá về dọn cơm cho khách ăn. Lê Cương thấy Lương Túc đi rồi mới nói với Xương Cấp:
Thưa Điện Hạ, quan Tổng Binh dặn Điện Hạ phải kiếm nơi ẩn mặt, đừng có tới Đằng Châu. Vậy thì Điện Hạ có cái họa gì đây chứ đâu phải là không có. Bây giờ Điện Hạ lén đến đây rồi còn tính vào gặp mặt quan Tổng Trấn nữa, tôi sợ đó sẽ bị hại. Giả lại Điện Hạ cải danh diệt thánh bấy nay là có ý kiếm thêm thanh thế rồi mới giấy binh kéo về triều đình để mà khôi phục cơ nghiệp của tiên đế. Cái thân Điện Hạ là cái thân ngàn vàng, thế Điện Hạ còn thì dân chúng còn, mong có ngài tru diệt gian tà để mà khuôn phò chân chúa. Nếu Điện Hạ đem cái thân vàng đó mà thử với mạng số, chẳng may gặp Phạm Bạch Hổ giết Điện Hạ đi rồi thì dân chúng còn biết ai để phò tá. Vậy xin Điện Hạ xét lại, đừng nên vội vã mà làm hư việc lớn.
Xương Cấp nghe những lời can thì ngồi tư lự, trong bụng nghĩ thầm Sầm Bích là cánh tay mặt của mình, dầu mình có thâu phục Giang Sơn lại được cũng là nhờ Sầm Bích. Nếu Sầm Bích mà chết rồi thì mình co tay chứ còn ai đủ tài lực để mà chống cự với triều đình được. Nói cùng mà nghe, dù mình vào thành Bạch Hổ không nghĩ niềm tôi chúa bắt giết mình đi nữa thì chết vẫn còn yên, còn hơn là phiêu lưu ngoài đây không ai nhờ cậy, không nơi nương tựa. Trong bụng thì như vậy mà lại lên tiếng đáp với Lê Khương:
Lê huynh can gián như vậy thì cũng đúng, nhưng mà ta với Sầm Tổng Binh tuy là nghĩa chúa tôi nhưng cũng có nghĩa thầy trò, mà lại có thêm tình anh em nữa. Bởi vì vậy cho nên ta thà chết với Tổng Binh chứ ta không lánh thân để mà bỏ cho quan Tổng Binh chết một mình đâu.
Lê Khương với Hồ Lỹ nghe mấy lời nhân nghĩa động lòng cho nên mới khóc và thưa với Xương Cấp:
Thưa Điện Hạ, vì tình nghĩa cho nên đã quyết sống chết với quan Tổng Binh. Hai đứa tôi là thần dân của Điện Hạ mà cũng là đệ tử của quan Tổng Binh, há chúng tôi sợ chết không dám theo Điện Hạ sao? Vậy Điện Hạ vào thành xin cho hai đứa tôi theo, để chúng tôi dẫu có chết cũng trọn nghĩa thầy trò, vẹn niềm tôi chúa.
Trong lúc hoạn nạn mà nghe lời trung thành như vậy, ai cũng bớt buồn. Xương Cấp nghe nói mấy lời thì phấn chí, cho nên biểu hai người sửa soạn rồi đi với mình. Khi bước ra cửa,
Xương Cấp sực nhớ đến Kiên Trinh với mấy người ở trên núi Trà Hương, thì mặt mày buồn bã đứng lại và nói: chúng ta vô thành 10 phần, chết hết 9 phần rồi. Ví như chúng ta chết thì ai sẽ lên núi Trà Hương mà báo tin cho mấy người trên đó? Vậy ta xin Hồ Huynh hãy về núi mà nói cho mấy người đó biết, để ta với Lê Huynh vào thành được rồi. Hồ Lũy không chịu về núi, một mực quyết đòi đi theo Xương Cấp mà thôi. Xương Cấp quay lại biểu Lê Khương đi, Lê Khương cũng không chịu. Ba người còn đang dùng dần thì bỗng thấy Đào Quang đang đi xăm xăm tới, rồi thấy Sài Tấn, rồi thấy Hữu Dư cũng tới nữa. Xương Cấp đợi ba người đến rồi mới hỏi đi đâu. Ba người nói rằng Xương Cấp xuống Đằng Châu, ở trên núi nằm đứng không yên, cho nên chia ra mỗi người mỗi ngã xuống để nghe tin tức. Xương Cấp mới đem chuyện mình muốn vào thành nói thiệt với Bạch Hổ, mà nói lại cho ba người đó nghe, và khuyên trở lại núi báo tin, và biểu phải dắt nhau đi kiếm chỗ làm ăn, đừng có bận biểu đi theo mà lây họa. Đào Quang, Sài Tấn, Hữu Dư cũng đòi đi theo Xương Cấp vào thành, chứ không ai chịu trở lên núi nữa. Xương Cấp không biết tính làm sao cho được, mà cần phải có người về Trà Hương để báo tin cho Kiên Trinh, cho nên định lấy 5 cọng cỏ để bắt thăm, cắt 4 cọng bằng nhau, còn 1 cọng thì ngắn hơn, hễ ai rút nhầm cọng ngắn nhất thì phải về núi. Sài Tấn rút nhầm cọng ngắn cho nên phải đi về, mà trước khi tánh tình của Sài Tấn thì ai cũng biết, sóc lóc thở than, không đành lìa thái tử với 4 anh em bạn học thân yêu của mình. Sài Tấn tuân lệnh đi rồi thì thái tử mới dắt 4 người kia đi lại cửa thành. Lính giữ cửa thấy người lạ mặt cho nên gạn hỏi, không chịu cho vào. Thái tử mới lên tiếng nói: ngươi vào dinh thưa với quan tổng trấn, có thái tử Xương Cấp đến xin ra mắt ngài. Phạm Bạch Hổ bệnh tuy đã thuyên giảm nhiều nhưng vẫn còn ở trong phòng chứ chưa ra khách. Phó tướng là Lương Chánh Tôn đang ngồi tại thính đường, nghe quân báo có thái tử Xương Cấp đến xin ra mắt sứ quân thì chưng hửng, nửa tin nửa ngờ, không hiểu vì cớ nào Xương Cấp đã thuần phục Tam Ca rồi sai bộ hạ đến ám sát Bạch Hổ, bây giờ lại đến Đằng Châu xin vào ra mắt. Chánh Tôn liền dạy quân dắt thái tử đứng trước cửa dinh, còn mình thì đi thẳng vào hậu đường mà báo tin cho Bạch Hổ hay. Bạch Hổ nghe có thái tử Xương Cấp đến thì nổi giận đùng đùng, quên cả đao, xăm xăm đi riết ra ngoài rồi thăng đường và dạy dẫn thái tử vào. Phạm Bạch Hổ vừa thấy Xương Cấp thì nạt lớn: ngươi sai bộ hạ lén giết ta không được, bây giờ ngươi đích thần đến đây để giết ta phải hay không? Quân sĩ đâu, mau trói thái tử Xương Cấp lại để ta gia hình để mà răng cho những người bất hiếu bất nghĩa. Võ sĩ áp lại trói Xương Cấp. Đào Quang, Hữu Dư, Lê Khương, Hồ Lũy đứng ngoài nghe nạt nộ ôm sòm. Trần Vân muốn vào chẳng dè bị quân từ tứ hướng áp lại bắt trói hết. Thái tử tuy bị trói nhưng không có gì sợ sệt, đứng ngó ngay Bạch Hổ và lên tiếng hỏi: ta với tướng quân có thù oán chi nhau mà lại sai thủ hạ đến ám sát tướng quân? Tại sao tướng quân nói như vậy? Từ ngày ta bị gian tặc cướp ngôi thì quan tổng binh Sầm Bích đã phò ta mà trốn. Bấy lâu nay ta với quan tổng binh đã ẩn danh diệt tánh trong chốn thôn quê, thường đến Đằng Châu muốn đến đây để mà nhờ tướng quân giúp sức, để mà thâu phục lại cơ đồ, để đánh lồi gian tặc. Ngặt gì ta có bệnh đi không được, mới đây đó ta mới sai quan tổng binh đến đây để cầu tướng quân. Chẳng hiểu gì sao mà tướng quân lại vu cáo Sầm Bích là thích khách, cho nên bắt giam rồi đánh khảo đến nỗi tan xương nát thịt như vậy. Tướng quân là công thần của Tiên Dương, bây giờ tướng quân trở lòng để su phụ những kẻ gian ác thì tướng quân cứ đem ta mà chém đi. Ta đã mất ngôi rồi, dầu có chết cũng đâu có gì tiếc. Nhưng mà ta chỉ tiếc một điều, tiếc cho tướng quân là một vị đại tướng khai quốc công thần mà lại phụ lòng Tiên Dương để đi theo cái loại nguy tắc. Bạch Hổ với Chánh Tôn nghe nói thì nhìn nhau chưng hửng. Bạch Hổ mới lên tiếng hỏi rằng: nếu vậy kể từ khi Tam Ca xoán ngồi đến nay, nhà ngươi không có ở lại tại kinh thành hay sao? Ta với em ta nghe loạn thì lính quýnh, nhờ có tổng binh Sầm Bích với lại ngự sử Hoài Nhân phò đem ra khỏi thành rồi tìm đường lánh nạn. Cái quân phản nghịch nó rượt theo, bắt được em ta với lại Hoài Nhân, còn ta với lại Sầm Bích đã thoát khỏi. Bạch Hổ nghe nói đến đây thì hối quân mở trói, mời thái tử ngồi rồi mới xin thái tử thuật hết mọi chuyện lại cho mình nghe. Xương Cáp kể hết đầu đuôi câu chuyện, nào là khi Ngô Vương bệnh nặng, nào là khi Tam Ca xoán ngôi, rồi khi lạc đến Linh Sơn, khi gửi thân nơi Thường Phú, rồi lúc nào hứa hôn cùng Lữ Thị, và lúc nào sai người dò thám kinh thành, rồi đến thời gian nào thì nhờ quan tổng binh Sầm Bích đi kêu gọi diện binh, nào là bị Trầm Khuê lập mưu bắt. Bạch Hổ nghe rõ hết mọi việc rồi mới đứng dậy bước ra xưng tội, nói rằng bấy lâu nay mình đã có lòng hờn Tiên Vương ngày trước, không nghe lời can gián của mình, trọng dụng gian thần mới sanh rối loạn, mà cũng có lòng hờn giận thái tử bởi vì nghe thái tử thần phục Tam Ca, không dè thái tử biết giận biết hổ, thế thì ngôi của Ngô Vương không lo gì mà không lấy lại được. Thái tử thấy Bạch Hổ không quy thuận Bình Vương thì trong bụng vô cùng vui mừng. Bạch Hổ mới sai quân xuống ngục mở trói rồi dắt Sầm Bích lên. Sầm Bích đau quá đi không được, quân sĩ phải kề vai mà cõng lên. Thái tử với bốn người thủ hạ thấy thân thể của Sầm Bích như vậy thì thải đều rơi lụy. Còn riêng Bạch Hổ hôm trước dạy là giam phạm nhân lại mà thôi, chứ không có dạy đánh đập tra khảo, mà quan thủ ngục Trần Hỷ đã trộm lệnh để đánh Sầm Bích như vậy, cho nên Bạch Hổ nổi giận đã ra lệnh cách chức Trần Hỷ, đuổi đi không ở trong quân đội nữa. Lương Túc nghe nói quân thả Sầm Bích và phạt Trần Hỷ thì sợ tội lây đến mình, lại sợ Sầm Bích ra khỏi ngục rồi trả thù, cho nên cũng lật đật thâu góp vài vật rồi mới bỏ quán cởi ngựa của Sầm Bích mà trốn mất. Đào Quang và bọn đệ tử của Sầm Bích xin lãnh Sầm Bích đem ra ngoài mà lo điều trị thương tích. Bạch Hổ nhận lời xong mới giữ thái tử ở lại trong dinh để luận bàn chuyện quốc sự. Bạch Hổ với Chánh Tôn nhắc tới chuyện Mã Chiêu làm thích khách thì không hiểu Mã Chiêu là người ở đâu. Thái tử mới mỉm cười và nói: "Như vị tướng quân không rõ hay sao? Tuy tôi không thấy mặt Mã Chiêu, nhưng mà tôi dám chắc nó chính là thủ hạ của Tam Ca. Ở trong Chư Trấn đó, Tam Ca chỉ sợ một mình Phạm tướng quân mà thôi, cho nên mới lập mưu ám sát để trừ hậu họa. Còn thêm một điểm nữa là Tam Ca thấy ta ở ngoài, sợ ta hợp với tướng quân, cho nên lập mưu mà du oan cho ta, để ta không có chỗ nương cậy. Lấy hai cái điều đó mà suy ra thì đủ biết Mã Chiêu chính là thủ hạ của Ngụy Dương. Còn một điều này ta không rõ là chẳng hiểu vì cớ nào Phạm tướng quân lại bắt giam Sầm Bích như vậy." Lương Chánh Tôn lúc này mới xen vào và đáp:
"Khi bắt được Mã Chiêu nhằm lúc ban đêm cho nên coi mặt không rõ. Có lẽ Sầm tổng binh tướng mạo giống như Mã Chiêu cho nên mới bị bắt lầm như vậy."
Chuyện giảng một hồi rồi Bạch Hổ cáo bệnh xin phép vào trong để nghỉ ngơi, dạy Chánh Tôn thay mình mà tiếp đãi thái tử. Riêng bọn Đào Quang đem Sầm Bích ra quán thì chủ quán đã trốn mất. Mấy người đệ tử kẻ thì lo cơm nước, người thì lo chạy thuốc men lăng xăng. Đến chiều thấy Sài Tấn dẫn Kiên Trinh và Hà Mai, Hà Liễu, Tử Phục, Quỳnh Kiện đến quán. Kiên Trinh khóc đỏ hai con mắt, còn mấy người kia thì mặt mày nhăn nhó, phô bộ buồn thảm vô cùng. Đào Quang chạy ra tiếp đón hỏi thăm, mới biết Sài Tấn về Trà Hương mà báo tin. Kiên Trinh đau đớn quá cho nên quyết xuống Đằng Châu mà dò tin tức. Nếu mà biết thái tử bị giết thì sẽ liều chết theo chồng cho tròn đạo. Đào Quang mới kể lại chuyện Bạch Hổ tha Sầm Bích và trọng đại thái tử. Ai nấy nghe nói thì hết sức vui mừng, cho nên lật đật chạy vào để thăm Sầm Bích.
Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện kể từ ngày thái tử Xương Cấp liều mình vào thành Đằng Châu xin ra mắt Phạm Bạch Hổ để kể lại hết những nỗi gian nan lưu lạc, thì Bạch Hổ đã hiểu ra câu chuyện và động lòng không phiền trách Ngô Vương nữa, mà lại quyết ý chiêu binh mộ tướng để giúp thái tử khôi phục gian sang. Nhưng bởi vì thời vận của thái tử chưa đến, bởi vậy Bạch Hổ đã tính giúp mà lại bị mắc bệnh đau hoài, cho nên ngày lụng tháng qua đã trót gần 3 năm mà cũng chưa hội Chư Trấn lần nào và cũng chưa định kế giấy binh được. thái tử ở trong thành ngày đêm vào thở ra than, chí thì muốn khôi phục cơ đồ, mà trong lòng thì vái cho Bạch Hổ mau lành bệnh. Còn Sầm Bích nhờ đệ tử săn sóc thuốc men nên ra quán ở hơn một tháng thì thương tích đã lành, sức lực tráng kiện, tinh thần trở lại như cũ, rồi vào thành cảm ơn Bạch Hổ với thái tử. Bạch Hổ khuyên Sầm Bích và mấy người ở Thường Phú hãy vào hết trong thành mà ở. Sầm Bích muốn gần gũi thái tử với Bạch Hổ để lo mưu định kế hưng binh. Còn Kiên Trinh lại nghĩ vì nay thái tử đã có chỗ ở, gửi thân và có người phò trợ, mình thân cận thì sẽ bận biệu cho thái tử chứ không ít gì, cho nên xin trở lên núi Trà Hương mà ở với cha và chú. Thái tử giữ hết sức mà không được, cho nên phải để cho Kiên Trinh với mấy người ở làng Thường Phú trở lên núi Trà Hương. Chỉ có Sầm Bích với Đào Quang ở lại trong thành, trước là hầu hạ thái tử, sau là lên xuống trên núi để thông tin hoặc là cấp lương thực. Chuyện thái tử Xương Cấp trú ngụ tại Đằng Châu lần lần bay tin ra ngoài, các trấn đều hay, nhưng không thấy lệnh triệu cho nên chưa ai nhúc nhích động binh để trợ chiến. Tin đó rồi cũng bay đến kinh đô. Bình Vương trước sai Mã Chiêu làm thích khách mà không ám hại Bạch Hổ được thì trong lòng đã lo sợ rồi. Bây giờ nghe Xương Cấp đã hội họp với Bạch Hổ thì vô cùng bối rối. Bình Vương nghĩ rằng tuy thái tử Xương Cấp đã qua Đằng Châu, nhưng mà hội binh chưa trấn thì thế lực chưa có gì đáng sợ. Vậy mình phải gấp sai đại tướng dẫn binh lén đến Đằng Châu mà bắt phức Xương Cấp đem về. Như đồng ý thì để nuôi, còn nghịch thì sẽ chém. Bề nào cũng phải trừ phức cái nồi hậu quả đó trước đi rồi mình mới vững ngôi trời được. Đã biết Bạch Hổ là một danh tướng đủ tài thao lược, nhưng mà Đằng Châu binh thì ít, nếu mình sai đại tướng dẫn 3 muôn binh đi chinh phục thì dầu cho Bạch Hổ có tài như Hạng Võ, có trí như Khổng Minh cũng khó mà chống cự với binh triều cho nổi. Mà trong triều bây giờ mấy vị danh tướng ai là đối thủ với Bạch Hổ bây giờ? Dương Kiết Lợi thì hữu dũng mà vô mưu, còn Lâm Hổ, Triệu Hùng thì lục lục thường tài, không đủ sức để thắng Bạch Hổ được. Chỉ có Đỗ Cảnh Thạc tuy tuổi đã cao, tóc đã bạc, nhưng mà trí sáng tài hay. Nếu sai Đỗ Cảnh Thạc đi lấy Đằng Châu thì bắt Xương Cấp chắc thành công. Bình Vương nghĩ như vậy cho nên đến bữa đại triều mới phát lệnh sai Đỗ Cảnh Thạc dẫn 3 muôn binh vào Đằng Châu, buộc Bạch Hổ phải nạp Xương Cấp, nếu nghịch mạng thì sẽ đạp thành trì thành bình địa. Cảnh Thạc nghe sai đi đánh Đằng Châu thì trong lòng không vui, nhưng lệnh vua đã ban rồi không dám cãi, cho nên cực chẳng đã phải lãnh mạng để hưng binh. Vả lại Đỗ Cảnh Thạc ngày trước có nhờ ơn Phạm Bạch Hổ đánh Kiều Công Hãn mà giải vây ở Đỗ Động Giang, lại hai người có kết nghĩa anh em với nhau, cho nên khi kéo đại binh đến địa giới Đằng Châu, một là kiêng tài lược, hai là vì ân tình cho nên hạ trại an dinh, viết một bức thư rồi sai người đem cho Bạch Hổ mà khuyên hãy nạp Xương Cấp về đầu hàng Bình Vương, trước là khỏi mất vị công hầu, sau là khỏi để cho sanh linh đồ tháng. Rủi cho Bạch Hổ lúc này bệnh đã giảm, nhưng mà trong mình còn yếu, không thể cầm binh xuất trận được. Bạch Hổ tiếp được thư của Cảnh Thạc thì nổi giận đùng đùng, rồi bệnh trở lại nặng hơn, không ngồi dậy được. Thái tử Xương Cấp cùng chư tướng thấy tình cảnh như vậy, thải đều lo sợ. Lo là lo không đủ binh để chống cự với binh triều, còn sợ là nếu mà Bạch Hổ có mệnh hệ nào thì không còn ai có thể đủ tài để đuổi nịnh trừ Giang để đem Giang Sơn về cho Ngô Chúa. Qua ngày hôm sau, thái tử Xương Cấp, Sầm Bích và Lương Chánh Tôn hội nhau để bàn bạc. Sầm Bích với Lương Chánh Tôn định chiêu tập các đồn điền rồi hai người dẫn ra để quyết chiến với Đỗ Cảnh Thạc. Thái tử nghe như vậy thì lên tiếng can: "Nhị tướng quân đừng có nên liều. Hiện nay binh trong thành chưa tới 1000, nếu mà chiêu tập binh đồn điền thì số binh thêm chừng 3000 nữa mà thôi. Ta nghe nói Cảnh Thạc đem tới 3 muôn binh, vậy thì dầu nhị vị tướng quân có tài cao cách mấy đi nữa đó cũng khó mà thắng được. Theo ý kiến của ta thì lúc này Phạm tướng quân thì đang có bệnh, đừng có nên gây cái cuộc chiến tranh làm gì. Có một cái cách hay hơn hết là ta sẽ tránh mặt, rồi Phạm tướng quân gửi thư cho Cảnh Thạc nói là ta không có ở Đằng Châu. Bởi vì Bình Dương sai đi đánh Đằng Châu là nghe có ta ở đây,
thì mới đem binh đi đánh. Nếu mà bây giờ biết không có ta ở đây thì tự nhiên lui binh, không có nhọc công chiến đấu. Như vậy nhị tướng quân cứ yên tâm, để ta vô hậu dinh để tạm biệt Phạm tướng quân, rồi ta sẽ tìm nơi ẩn mặt đỡ để tránh cái chuyện can qua. Đợi ngày nào mà Phạm tướng quân lành bệnh rồi ta sẽ quay trở lại đây để cầu Phạm tướng quân giúp sức. Thái tử vào hậu dinh và tỏ ý đó cho Phạm Bạch Hổ nghe, và xin trở lên núi Trà Hương để mai danh ẩn tích để lánh nạn. Phạm Bạch Hổ nghe thái tử phân hết đầu đuôi thì động lòng rơi lệ và than:
Làm tôi có lúc gặp chúa có nạn mà không cứu là bất trung, làm tướng nghe giặc kéo đến thành mà không dám xua binh ra chống cự, đó quả là người bất dũng. Trời đã khiến cho ta mang hai cái chữ bất trung bất dũng như vậy sao?
Tại tướng quân có bệnh chứ đâu phải tướng quân phụ ta đâu, hay là tướng quân sợ giặc đâu mà tướng quân nói như vậy? Tướng quân hãy ráng an dưỡng tinh thần để cho ta ẩn mặt đỡ trong lúc này. Nếu mà trời không phụ ta thì tự nhiên cũng sẽ ứng hộ mạng của tướng quân, không có gì đâu mà tướng quân ngại. Bạch Hổ cùng thế không biết tính cách nào được, cho nên cực chẳng đã phải để cho Xương Cấp ra đi. Vì sợ cầm Xương Cấp ở lại mà mình không có cách bảo hộ, rủi giặc bắt được thì cái tội của mình lại càng lớn hơn. Thái tử từ giả Bạch Hổ rồi mới dắt Sầm Bích và Đào Quang lên núi Trà Hương. Khi thái tử đi rồi, Bạch Hổ mới sai đòi Lương Chánh Tôn vào phòng mà dặn phải lập tức chiêu tập đạo binh đồn điền và viết tờ mời chư trấn hội nghị. Lệnh phát đi rồi, Bạch Hổ ráng ngồi viết một bức thư hồi âm cho Đỗ Cảnh Thạc, rồi mới sai quân đem đến trại mà giao cho Cảnh Thạc xem. Cảnh Thạc tiếp được thơ, lật đật mở ra thì thấy trong thơ nói như sau:
Hai ta cách mặt đã trót 8 năm, hôm nay nhân quân lâm giá đến Đằng Châu, Ngu Đệ lại rủi mang trọng bệnh trong mình, không thể đến trước ba quân mà nghinh tiếp được. Bởi vậy Ngu Đệ có lỗi nhiều, cuối xin nhân quân rộng lòng tha thứ. Ngu Đệ có tiếp được lời vàng ngọc của nhân quân dạy bảo, Ngu Đệ lấy làm cảm cho cái thạnh tình. Tiếc vì lúc này Ngu Đệ có bệnh, không lo quốc sự được, cho nên cúi đầu xin nhân quân niệm tình, đình đãi Ngu Đệ lành bệnh, rồi chừng đó Ngu Đệ sẽ hội diện với nhân quân để bàn chuyện đó.
Cảnh Thạc đọc thư rồi mới hỏi tên quân đem thư coi Bạch Hổ bệnh gì. Tên quân đó thưa rằng Bạch Hổ có bệnh đã lâu, mà mới bích ít ngày rài thì bệnh trở làm nặng, không ngồi dậy nổi nữa. Cảnh Thạc hỏi có thái tử Xương Cấp ở trong thành Đằng Châu hay không. Vì Bạch Hổ có dặn trước rồi, cho nên tên quân mới đáp rằng năm trước thái tử có đến cầu cứu một lần, không hiểu Bạch Hổ liệu làm sao mà thái tử ở có ít ngày rồi đi mất, từ đó đến nay không thấy trở lại nữa. Cảnh Thạc xem thư, thấy lời nói khiêm cung hòa nhã, rồi lại nghe người đem thư nói Bạch Hổ đau nặng, mà Xương Cấp cũng không có trong thành, bởi vậy không có gì nghi ngại, quyết định một mình vào thành Đằng Châu và lấy tình bằng hữu để thăm Bạch Hổ, rồi thừa dịp đến dụ Bạch Hổ về đầu hàng Bình Vương, đặng trong nước thanh bình không còn lo chinh chiến nữa. Cảnh Thạc tính như vậy, bèn cho đòi bộ tướng vào trướng và phú thác chuyện tam quân, rồi một mình dắt vài 30 tinh quân nhắm thành Đằng Châu mà thẳng tới. Lương Chánh Tôn đang ngồi tại tiền đình, bỗng nghe quân báo có Đỗ Cảnh Thạc dắt vài 10 quân sĩ đến trước cửa thành, xin vào thăm Phạm tướng công thì chưng hửng, bèn lật đật chạy vào hậu trường mà thông tin lại cho Bạch Hổ hay. Bạch Hổ nghe báo lại thì cũng lấy làm ngạc nhiên, không hiểu là Cảnh Thạc có ý gì mà đến đây. Lương Chánh Tôn thấy Bạch Hổ do dự cho nên lên tiếng nói:
Cảnh Thạc là người giúp cho Trụ, tức là người thù của dân chúng, mà bây giờ anh ta cầm binh đánh ta, tức là người thù của ta nữa. Bây giờ anh ta đến đây một mình, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Vậy xin thượng quan cứ làm bộ nghinh tiếp anh ta vào thành, nhưng mà cho phép tôi phục binh trước, để anh ta vào trong rồi thì mình sẽ hô cho quân sĩ bắt trói anh ta để trừ hậu họa. Cái mưu của tướng quân đó là hay, nhưng không phải là cái mưu của người quân tử. Ta là đấng anh hùng hào kiệt, nếu ta muốn bắt Cảnh Thạc thì ta phải đến giữa ba quân đánh mà bắt, như vậy mới đúng.
Chứ nếu mà gạt người ta vô thành một mình rồi phục binh mà trói lại đó, thì chẳng khỏi để tiếng xấu đến muôn đời. Làm tướng thì có khi phải dụng quyền, chứ cứ cố chấp hoài thì làm sao mà thành công được. Ngày xưa Hạng Võ còn phải thiết yến Hồng Môn, Chu Du còn phải lập hội Đông Ngô đó sao? Vậy mà Hạng Võ có bắt được Lưu Bang, Châu Du có hại được Lưu Quyền Đức hay không? Hai người lập mưu đã không thành công mà còn để cho đời sau khinh bỉ. Theo ý ta, thà là ta đối địch thẳng với kẻ thù mà phải vong mạng nơi chiến trường, chứ ta không chịu gạt gẫm để giết kẻ thù rồi sẽ mang cái tiếng tiểu nhân gian trá. Đã biết bây giờ Cảnh Thạc là kẻ thù của ta, nhưng mà ngày trước đã từng kết nghĩa Kim Bằng với ta. Hôm nay anh ấy dám đến đây, chắc là tưởng tình bằng hữu cho nên đến thăm. Nếu ta dùng gian kế mà bắt người ta như vậy thì sẽ mang tiếng bất nghĩa. Tướng quân đừng nên tiến tính chuyện đó, hãy mau mau ra khai thành, thay mặt ta mà nghinh tiếp anh ấy, rồi dắt thẳng vô đây để cho ta hậu diện.
Lương Chánh Tôn nghe mấy lời Nghiêm Chánh không dám cãi nữa, liền lui ra ngoài mà nghinh tiếp Cảnh Thạc như lệnh dạy. Khi Cảnh Thạc bước vào, Bạch Hổ ráng ngồi dậy chào mừng và nói:
Nhân huynh đến mà Ngu Đệ có bệnh không ra nghinh tiếp được, thiệt là thất lễ với nhân huynh nhiều quá.
Cảnh Thạc thấy lời hòa nhã, rồi Cảnh Thạc cũng cảm động cho nên lên tiếng hỏi thăm căn bệnh của Bạch Hổ. Hai người trò chuyện với nhau coi bộ thân thiết lắm, người ngoài ai nhìn vào cũng không dè mỗi người đầu một chúa đang thù khích đem binh đánh nhau. Cảnh Thạc thấy Bạch Hổ vẫn còn thương mình như xưa, nói chuyện một hồi rồi mở lời khen ngợi tài đức của Bình Vương và trách Bạch Hổ sao không biết thời thế, không chịu thần phục Tân Triều, tự xưng sứ quân làm gì cho lỗi niềm tôi chúa. Bạch Hổ nghe Cảnh Thạc khen tài đức của Bình Vương thì đã biến sắc, đến chừng nghe tới chuyện trách mình nữa thì nổi giận dằn không được, cho nên trợn mắt ngó Cảnh Thạc mà đáp:
Tôi tưởng nhân huynh đến đây là bởi vì nghe tôi trọng bệnh, lấy tình bằng hữu mà viếng thăm, chẳng về nhân huynh đến làm thiết khách. Nhân huynh là người phản thần, rồi nhân huynh muốn cho tôi cũng mang tiếng chung với nhân huynh nữa hả? Tôi biết ngày trước nhân huynh là tướng của họ Dương, vì muốn báo thù cho họ Dương cho nên nhân huynh mới phục tùng họ Ngô để mà giết Kiều Công Tiễn. Ví như nhân huynh thiệt là người nghĩa khí anh hùng, không chịu làm tôi hay chúa, thì khi tru diệt Kiều Công Tiễn rồi, khi Ngô Dương tức vị, nhân huynh hoặc là lấy sức để chống cự với Ngô Dương, hoặc là ôm hờn trở về thôn giả mà ẩn giật. Chứ tại sao nhân huynh lại lãnh quyền tước của Ngô Dương, chịu lãnh bổng lộc của Ngô Dương, rồi làm đại thần tại triều, mà lại để cho gian tặc lộng quyền, không có một lời can gián? Cái tội của nhân huynh như vậy chưa đủ sao? Nhân huynh lại không biết xét mình. Khi mà Ngô Dương thăng hà, cái thằng Tam Ca là một đứa thất phu, thấy cha chết không dám liều mình mà cứu, nghĩa sĩ giấy binh không dám theo mà báo thù, nó lập mưu thiết kế để đoạt ngôi vua mà thôi. Nhưng huynh đã không phò tá hai hoàng tử mà lại đi giúp sức cho nó xoán cơ nghiệp của nhà Ngô. Tôi nghĩ thiệt tôi hổ thẹn dùm cho nhân huynh, lên tới đại thần mà học thối gian thần, đã vậy lại còn mở miệng khuyên dụ anh em quy tà cải chánh. Tôi nói thiệt cho nhân huynh biết, cái thằng Bạch Hổ này đó, thà làm dân mà giữ sạch cái tấm lòng trung can, chứ không chịu làm quan mà bị người ta chửi đâu.
Bạch Hổ nói dứt lời liền nằm xuống quay mặt vào vách, không thèm nói chuyện nữa. Cảnh Thạc muốn kiếm lời nói chữa, nhưng mà thấy Bạch Hổ khinh bỉ, mắc cỡ quá không biết nói làm sao, cho nên đứng dậy từ giã mà ra về. Vốn lại Cảnh Thạc cũng không phải là người bất trung bất nghĩa, nhưng vì thuở nay không nghe ai phân phải quấy cho nên tưởng mình giúp cho họ Dương đó là phải. Bây giờ nghe Bạch Hổ kể tội thì lấy làm hổ thẹn, cho nên về đến trại thổn thức nằm ngồi không yên. Cách vài ngày, Cảnh Thạc truyền lệnh nhổ trại, kéo binh quay trở về kinh, vào tâu dối với Bình Vương là Xương Cấp không có ở Đằng Châu, còn Bạch Hổ đã biết tội đầu hàng, đợi hết bệnh rồi sẽ vào chầu để nạp cống lễ. Bình Vương tưởng thật cho nên trong bụng mừng thầm, vì nếu Bạch Hổ xưng thần thì không còn lo các chư thần khác giấy binh nhiễu loạn nữa.
Còn nhớ câu chuyện ngày xưa khi Ngô Quyền tráo thư rồi giả lui binh, đại tướng Kiều Thuận là em đồng tôn của Kiều Công Tiễn đã lãnh binh đuổi theo, chẳng dè bị phục binh tứ hướng xông ra trận đánh. Kiều Thuận chống cự không nổi phải rút chạy về thành. Về đến Đại La Thành thì thành đã bị Phạm Bạch Hổ và Đỗ Cảnh Thạc lấy rồi. Kiều Thuận cùng thế phải dẫn tàn quân để tìm đường thoát nạn. Kiều Công Hãn là con của Kiều Công Tiễn, dâng lệnh qua Phiên Ngung cầu Nam Hán Hoàng đế để đem binh tiếp viện. Lưu Cung sai Thái tử Hoàng Tháo dẫn binh đi trước, còn mình cầm đại binh đi theo sau. Qua đến Chi Lăng, Lưu Cung nghe tin Tiền Đạo đại bại và Thái tử Hoàng Tháo đã bị Ngô Quyền bắt giết thì ngã lăn ra khóc, rồi truyền lệnh lui binh trở về Phiên Ngung. Kiều Công Hãn đi theo trong binh mà dẫn lộ, nghe cha chết thì đau lòng mà cầu cứu hết sức. Lưu Cung cũng không chịu tiếp tục tấn binh để báo quán, cho nên nản chí trốn ở lại Chi Lăng, rồi vào trong núi mà mai danh ẩn mặt. Kể từ đó về sau, Kiều Thuận với Kiều Công Hãn mỗi người mỗi nơi, song cả hai cùng lưu linh trong chốn rừng rậm non cao, ngày đêm oán hận Ngô Quyền, nhưng không biết lấy cách gì để trả thù trả oán cho được. Tới chừng Ngô Quyền tức vị xưng vương rồi, nghe lời Tam Ca hạ chỉ truyền cho chư trấn phải kiếm bắt dòng dõi họ Kiều, thì Kiều Thuận với Kiều Công Hãn lại càng tức giận hơn nữa, mà cũng phải lo trốn lánh không dám ra mặt. Đến năm Giáp Thìn 944, Kiều Thuận nghe Ngô Vương băng hà, Dương Tam Ca xoán vị xưng là Bình Vương, chư trấn không phục tùng thì trong bụng mừng thầm, mới chiêu binh mãi mã tính chiếm cứ một chỗ để xưng hùng. Kiều Công Hãn ở Chi Lăng nghe tin đó cũng chiêu mộ quân sĩ, quyết thừa cơ đánh Bình Vương để khôi phục giang sang của cha. Kiều Công Hãn mộ được vài ngàn binh, đến năm Kỷ Dậu 949 mới kéo lần xuống gần Đại La Thành. Đi đến gần Hồi Hồ, nghe tin Kiều Thuận đồn binh trên núi mới đến ra mắt, hai chú cháu gặp nhau mừng rỡ hết sức, cho nên họp binh lại để thêm thế mạnh. Qua năm sau, Kiều Thuận sai Kiều Công Hãn dẫn binh xuống chiếm cứ Phong Châu. Dân Phong Châu nghe có giặc đến thì lao nhau lố nhố, bỏ nhà, bỏ ruộng, dắt vợ, dắt con chạy trốn. Quan địa phương thấy nguy cấp như vậy cho nên lật đật viết sớ về triều để xin binh dẹp giặc. Bình Vương Lâm Triều nghe tin Kiều Thuận chiếm cứ Hồi Hồ và Kiều Công Hãn đang nhiễu loạn đất Phong Châu thì vô cùng lo sợ, liền hỏi bá quan ai có cách gì dẹp giặc phải tâu cho vua biết. Bá quan tâu rằng ngày trước họ Kiều phản loạn nhờ có Ngô Vương cho nên mới trừ được, bây giờ thân tộc Kiều Công Tiễn lại giấy loạn nữa, vậy hãy sai Thái tử Ngô Xương Văn cầm binh thì mới dẹp loạn được. Bình Vương nghe tâu thì hợp ý, liền hạ chỉ sai Xương Văn lãnh hai môn binh đi dẹp loạn họ Kiều. Hạ chỉ xong rồi, Bình Vương lại nghĩ giao binh quyền cho Xương Văn, sợ khi dẹp loạn yên rồi Thái tử sẽ thừa thế hiệp với chư trấn mà khôi phục Sơn Hà, chừng đó lại càng rối loạn hơn nữa, cho nên mới kêu Đỗ Cảnh Thạc và Dương Kiết Lợi mỗi người lãnh một môn binh đi theo, bề ngoài nói là tiếp ứng nhưng mà bề trong thì dặn hai người phải coi chừng Xương Văn. Xương Văn được lệnh liền cho dời Giang Hoài Nhân đến dinh để nghị sự. Xương Văn thấy Hoài Nhân bước vào liền đuổi quân ra ngoài và lên tiếng nói: Kiều Thuận với Kiều Công Hãn nghe chư trấn bất phục Dương Mạng cho nên chiêu binh mãi mã quyết báo thù cho Kiều Công Tiễn ngày xưa. Kiều Thuận đã chiếm gần hết đất Hồ Hồi rồi, còn Công Hãn thì đem binh đi nhiễu loạn đất Phong Châu. Ta mới được lệnh vua sai cầm binh đi dẹp loạn họ Kiều, lại sai Cảnh Thạc với Kiết Lợi theo tiếp ứng. Giả lại cơ nghiệp của phụ Dương ta, họ đã giành mà hưởng, bây giờ trong nước rối loạn, họ lại sai ta đi đánh. Nếu mà ta vâng lời đó thì quả thật là hổ thẹn, còn nếu ta trái lệnh thì cũng khó mà an thân được. Mấy năm nay hễ ta nhớ tới cái phận của anh ta lưu lạc thì ta thương quá, nhưng mà hôm nay ta nghĩ lại chẳng thà lưu lạc mà được danh thơm tiếng tốt chứ an ổn như ta quả thật là vô cùng xấu hổ. Xương Văn nói tới đó thì trong cổ nghẹn ngùng, giọt lệ rưng rưng cho nên ngồi thở dài không nói được nữa. Giang Hoài Nhân mới mỉm cười và đáp:
Điện hạ được lệnh cầm binh dẹp loạn là may lắm, sao điện hạ lại không mừng mà lại buồn?
May là chỗ nào mà gọi là may?
Mấy năm nay điện hạ thường than cái thân cá chậu chim lòng, bây giờ vua sai điện hạ ra ngoài lại có cấp cho 2 muôn binh, điện hạ đã được thông thả mà lại có thêm dây cánh, như vậy không phải là dịp may hay sao?
Tuy lời ngài có kín đáo, nhưng mà ta cũng hiểu được phần nào. Nhưng mà ta lo một điều là 2 muôn theo ta đây là binh của Tân Dương, không biết là tụi nó có đồng ý giúp cho ta hay không. Đã vậy mà còn có thêm Cảnh Thạc và Kiết Lợi đi theo nữa, làm sao mà ta giấy động cho được?
Điện hạ đừng có lo chuyện đó. Tiên Dương ngày xưa là bậc tài đức, quân lính thải đều cảm phục. Tuy là tụi nó theo đầu Tân Dương, nhưng mà chưa có ân nghĩa gì. Nếu mà điện hạ cầm binh thì trong 3 quân ai mà không phục? Còn Cảnh Thạc với Kiết Lợi cũng không đủ cho điện hạ sợ. Tôi nghe năm trước Cảnh Thạc cầm binh đi Đằng Châu để mà bắt Nhất Điện với Bạch Hổ. Cảnh Thạc bị Bạch Hổ chửi cho một trận, xấu hổ quá cho nên rút binh trở về. Từ đó đến nay đó, Cảnh Thạc có ý lơ đễn, không muốn giữ đến việc triều chính nữa. Còn Dương Kiết Lợi thì bị Bình Dương bạc đãi, cho nên ý coi cũng không có mặn mà lắm. Tôi nghĩ nếu điện hạ mà dụ được 2 tướng đó thì không lo gì chuyện lớn không thành. Vậy điện hạ hãy xin với vua cho tôi theo làm tham tán quân vụ, thì tôi sẽ liệu để tìm cách mà điều đình cho.
Xương Văn nghe nói thì vô cùng mừng rỡ, lật đật vào bái mạng và xin vua cho Hoài Nhân theo giúp. Bình Vương nhận lời và khuyên Xương Văn chọn ngày hưng binh cho gấp. Ngày rằm tháng 3 năm Canh Tuất năm 950, Xương Văn làm lễ tế cờ rồi cử binh ra đi. Đạo binh của Xương Văn đi giữa, còn 2 đạo binh của Cảnh Thạc và Kiết Lợi làm tả hữu lưỡng dực. Đi tới Từ Liêm, Xương Văn thấy quân mệt mỏi cho nên truyền lệnh đồn binh để nghỉ vài ngày. Xương Văn cho mời Cảnh Thạc với Kiết Lợi đến trung quân, rồi dọn tiệc tiếp đãi rất nồng hậu. Xương Văn khiêm nhượng cung kính với Cảnh Thạc và Kiết Lợi như bậc thúc bá, làm cho 2 tướng rất đẹp ý vừa lòng, nên cầm binh đi dẹp giặc mà quên định mưu phá giặc, cứ nhắc chuyện đời xưa. Cảnh Thạc thì thuật lại cái chuyện phá thành Đại La và cái trận bắt Thái tử Hoằng Tháo tại sông Bạch Đằng. Còn Dương Kiết Lợi thì kể lại chuyện mình thất quan ải, trốn trở về Đại La Thành lấy làm hổ thẹn, nhưng nhờ Ngô Vương niệm tình cho nên không có một lời quở trách. Giang Hoài Nhân ngồi chung ở trong tiệc, nghe 2 tướng nhắc chuyện cũ mới thừa dịp mà xưng tụng tài đức của Ngô Vương, rồi thương tiếc Ngô Vương không sống được lâu để bảo an thiên hạ. Xương Văn nghe Hoài Nhân nhắc đến cha thì rơi lệ, làm cho Cảnh Thạc với Kiết Lợi cũng cảm động ngồi buồn so. Tiệc mãn thì cũng đã mặt trời lặn, cũng đã xuống lâu. Xương Văn mời Cảnh Thạc, Kiết Lợi vời với Hoài Nhân mỗi người cởi 1 con ngựa đi dạo xem phong cảnh chơi. 4 người ra khỏi vòng binh được 1 đổi xa, bỗng thấy 1 người con trai trạc chừng 20 tuổi, áo quần lam lũ, đang lui cui cày ruộng. Xương Văn mới dừng ngựa lại đứng ngó người con trai đó một hồi rồi mới lên tiếng hỏi:
Nhà ngươi tên là gì? Nhà cửa ở đâu? Mà tại sao đến cái chốn rừng xanh này mà làm ruộng vậy?
Người con trai thấy khách lạ mặt y phục xinh đẹp, tướng mạo khôi ngô, không biết là ai, bởi vậy nghe hỏi thì sợ hãi lật đật đi lần lại bên đường, đứng khoanh tay cúi mặt xuống đất và lên tiếng đáp: Thưa đại nhân, tôi họ Ngô, tên Hư, nhà ở Trảng Long Tiền, cách đây chừng vài dặm.
Té ra nhà ngươi cũng họ Ngô sao? Mi nói mi ở Trảng Long Tiền cách đây đến vài dặm, vậy chứ trong trảng đó không có đất cho mi làm ruộng hay sao mà phải đi xa đến đây?
Dạ bẩm đại nhân, ở Trảng Long Tiền không phải không có ruộng, nhưng thuở trước cha tôi có công cực nhọc mở gốc rừng đó mà cấy lúa. Trót mấy mươi năm cha tôi thường lui tới chốn này mà cày bừa cấy hái, mà trót mấy mươi năm cả nhà tôi cũng nhờ cái khoản ruộng đó để mà no bụng ấm thân. Hồi năm ngoái cha tôi bị bệnh rồi theo ông bà, anh em tôi chỉ có 1 mình tôi là con trai. Tôi không nỡ phụ cái công nghiệp của cha cho nên cũng cứ giác cuốc gánh cày đến đây để mà trở đất. Đã biết là từ Long Tiền qua đến đây đó, đường thì nó xa, nhưng mà cha tôi thử trước đâu có nệ xa xôi mà đến đây, lại không quản cực nhọc mới phá rừng làm cho thành ruộng. Phận tôi là con, tôi đâu có dám chê đường xa mà bỏ cái công nghiệp của cha tôi để lại. Sương Văn nghe người con trai nói mấy lời thì châu mài và lên tiếng than: Mi đồng một họ với ta, mi tên Hư, lại vốn là con nhà dân giả, mà mi biết giữ cái phận làm con, không nỡ bỏ công nghiệp của tiên nhân. Ta đây tên tuổi thì đẹp, lại làm tới hoàng tử, mà cha qua đời không có bảo quản cơ nghiệp được. Ta thấy mi, ta vô cùng hổ thẹn. Ngô Hư chưng hửng cho nên đứng nhìn Sương Văn trân trân. Sương Văn dứt lời rồi quay lại nói với ba tướng đi theo: Ba ngài thấy không, có phải là tôi còn thua cả cái người thôn phu này hay không? Xấu hổ quá, xấu hổ quá. Chẳng phải là tôi xấu hổ với cái người con trai này, mà tôi còn nhớ đến cha của tôi, mà nhớ đến thì tôi lại càng xấu hổ. Tôi nhìn ba người tôi cũng xấu hổ, tôi thấy mặt Bình Dương tôi cũng xấu hổ, nhìn đâu cũng xấu hổ, non nước cỏ cây tôi không đáng được ăn ngon mặc đẹp, tôi không đáng có người hầu hạ bẩm thưa. Tôi đi dẹp loạn tôi càng xấu hổ, mà về triều cũng nhục nhã. Vậy tôi xin ba ngày về triều làm ơn tâu lại với lại đức vua. Tôi không xứng để lãnh chức thái tử nữa, hãy để cho tôi đi theo cái người thôn phu này để học cái đạo làm con. Chứ đạo làm con mà tôi không làm được thì làm sao mà cái đạo làm tôi giữ trọn được. Sương Văn ngồi xuống bên đường, hai tay ôm mặt mà khóc. Giang Hoài Nhân thấy tình cảnh như vậy thì hội ý, cho nên lật đật xuống ngựa, lại ngồi một bên vịnh vai Sương Văn mà khóc theo, nghe rất thảm thiết. Cảnh Thạc với Kiết Lợi cũng cảm động dằn lòng không được, cho nên cũng bước xuống ngựa mà an ủi. Giang Hoài Nhân là một người thông thạo nhân tình và tâm lý, biết lúc nào nên nhịn, lúc nào nên làm. Khi dự tiệc thì kiếm lời xưng tụng tài đức của Ngô Vương, để cho Cảnh Thạc với Kiết Lợi nhớ đến người xưa, là người tài trí siêu quần, đánh đầu thắng đó. Có Cảnh Thạc ngó thấy, mà cũng là người ân hậu vô song, kẻ mến người yêu, Kiết Lợi đã nhuần gội. Hoài Nhân mới mở lần lòng hoài cổ cho hai tướng, cũng như một người đi phá rừng dọn đường trước, đặng vào cho dễ, rồi xem coi phải khởi công để mà chặt đốn phía nào. Anh ta tính để dẹp loạn ngoài yên, rồi sẽ dẹp loạn trong, chẳng dè cơ hội xảy ra nhanh quá. Cảnh Thạc với Kiết Lợi gần gũi Sương Văn chẳng bao lâu mà đã đem lòng thương mến. Rồi đến đây nghe Sương Văn than thở cảnh riêng thì vô cùng cảm động. Anh ta nghĩ nếu muốn uống cong cây sắt thì đang lúc nó đang trui đỏ phải đập liền, chứ để nó nguội rồi thì nó sẽ cứng lại, khó mà uống cong theo ý mình được. Giang Hoài Nhân nghĩ đến đây, nghe hai tướng an ủi Sương Văn thì cũng lau nước mắt và nói:
Chúng ta làm tôi của Bình Dương, nếu mà chúng ta nghị luận tài đức của chúa thì chúng ta có lỗi. Giá lại ở đây là chốn non cao rừng rậm, chỉ có mấy anh em ta mà thôi, không có ai. Lại Đỗ Quốc Công là cựu thần của Dương Tiết Đạt Sứ ngày trước, còn Dương Tướng Công vốn là anh em đồng tông, tức là hàng thúc bá của Đức Bình Dương, chứ đâu phải là người xa lạ. Vậy xin hai ngài hãy thương tình thái tử, như về triều mà tâu thì bỏ mấy lời của thái tử nói hồi nãy đi, chẳng nên lặp lại làm gì cho thánh thượng nổi giận.
Cảnh Thạc đang ái trước thân phận Sương Văn, bỗng nghe Hoài Nhân phân mấy lời thì bất bình, cho nên trợn mắt đáp:
Quan lớn nói sao vậy? Ta vốn là cựu thần của Dương Tiết Đạt Sứ, mà ta cũng là cựu thần của Ngô Dương mà. Còn Dương Tướng Công đây, nếu đồng tông với Bình Dương, tức là cũng đồng tông với Dương Dương Hậu. Đã biết phận làm tôi, không được phép bàn cái cử chỉ của chúa, nhưng mà tôi nghĩ tâm tánh của Bình Dương làm sao sánh được với tâm tánh của thái tử ngày hôm nay được.
lời của Bạch Hổ nói ngày xưa quả thật là đúng. Người bất hiếu bất dũng không thể nào làm vua được. Bình Dương lúc cha chết không dám tiếp cứu, khi người đi báo thù thì cũng không dám theo đánh. Còn thái tử đây, tuy Bình Dương trọng đãi nhưng mà cái sầu mất ngôi mất nước không bao giờ quên. Nếu sánh hai người đó thì một kẻ như gà, một người như phụng. Mấy lời của thái tử than thở hồi nãy là lời đau đớn của anh hùng nghĩa sĩ. Nếu chúng ta về triều thì phải nói hết cho Bình Dương nghe, chứ sợ gì mà giấu.
Hoài Nhân thấy Cảnh Thạc mở hơi ly tâm thì trong bụng mừng thầm, vừa muốn kiếm lời khéo léo để khiêu khích, bỗng nghe Kiết Lợi lên tiếng.
Ngày trước tôi nghe Tam Ca nói rằng Ngô Dương chỉ vì hai hoàng tử tuổi nhỏ trí thấp cho nên nhường ngôi lại cho nó trị an thiên hạ. Tôi tưởng thiệt như vậy mới giúp cho nó tức vị xưng vương. Chẳng về sao tôi nghe rõ lại thì ra nó lập mưu gian để đoạt ngôi của hai hoàng tử. Mấy năm nay hễ tôi nhớ đến phận của Dương Hậu ở trên chùa, than khóc đến nỗi mù cả hai mắt thì tôi ăn năn vô cùng. Bây giờ nghe mấy lời của nhị điện hạ than thở thì tôi xốn sang, tôi chịu không được. Vậy tôi nhất định sẽ theo hoàng tử mà ở đây. Phiền Đỗ Quốc Tông về triều mà tâu lại với Bình Dương rằng Dương Kiết Lợi hổ thẹn lắm, không muốn thấy mặt Bình Dương nữa.
Hoài Nhân liếc thái tử Xương Văn, Xương Văn hội ý liền quỳ trước mặt Cảnh Thạc và Kiết Lợi khóc và nói:
Dạ, các ngài có lòng thương phận tôi vô cùng cảm nghĩa.
Cảnh Thạc với Kiết Lợi lật đật đỡ Xương Văn đứng dậy, rồi mấy người nhìn nhau mà khóc. Hoài Nhân thấy mưu kế của mình đã thành công liền lên tiếng nói:
Chúng ta là đấng trượng phu, hãy thương người thì phải làm cho người nên, hãy giận người thì phải làm cho người sợ, chứ lẽ nào đứng đây mà khóc lóc như phường phụ nữ con nít hay sao? Vậy cuối sinh thái tử với nhị vị quốc công hãy lên ngựa mà trở về trại, rồi sẽ tìm kế để mà phế Bình Dương, đặng lập Ngô hoàng tử lên ngôi cửu ngũ.
Mấy người nói xong thì lên ngựa trở về. Xương Văn ngó quanh quất thì tên Ngô Hư đã đi mất hồi nào không hay, hỏi các quan cũng không ai thấy. Mặt trời cũng bắt chước Ngô Hư cho nên đã lén lặn mất xa xa, chỉ thấy đầu non lấp xấp với mấy cảnh rừng lờ mờ mà thôi. Đêm đó về đến Trung Quân, Giang Hoài Nhân mới bày mưu tôn Xương Văn đặc hiệu là Nam Tấn Vương, rồi truyền hịch cho ba quân hay. Xương Văn nghĩ vì anh mình còn đang lánh nạn chứ chưa chết, nếu mình xưng vương như vậy sợ e có lỗi với anh, cho nên do dự không quyết định. Hoài Nhân đáp rằng nếu không làm như vậy thì không thể nào thâu phục quân tâm được, cho nên cực chẳng đã, Xương Văn phải đồng ý. Sáng ngày tuyên bố lời hịch thì quân sĩ thải điều thuận tùng. Xương Văn liền họp với Cảnh Thạc và Kiết Lợi dẫn quân trở về Cổ Loa để lo phế chuyện Bình Vương trước, rồi sẽ tính dẹp loạn Kiều Khấu sau này.
Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Nam Cực Tinh Huy của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Nam Cực Tinh Huy của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Ở trên đời này, thể người gặp thời thì gặp vận hội mai luôn luôn, còn người không có thời hoặc là thời chưa đến thì cứ gặp vận hội rủi hoài hoài. Xương Văn và Xương Cấp là hai anh em đồng lánh nạn. Xương Văn bị truy nã đem về triều, trót 5 năm trời lúng túng ở trong cung, bá quan không ai đối tưởng. Người kiến vi tâm phúc thì chỉ có một mình văn thần Giang Hoài Nhân mà thôi. Thân phận như vậy, tưởng khẩn cầu Bình Vương đừng sanh con và phải trông đợi cho Bình Vương thăng hà rồi thì họa mai mới đem cơ nghiệp về cho họ Ngô được. Nào dè gặp hồi thời vưng hưng vận đạt, trong mấy ngày mà có được trong tay 4 muôn binh giúp sức, lại có thêm 2 đại tướng khuôn phò mình. Còn Xương Cấp lưu lạc trót 5 năm trời, ban đầu lâm bệnh cho nên phải nằm co trong chốn thôn quê, rồi bị bắt, tưởng đã phải vong thân tán mạng,
đến sau tìm gặp được Phạm Bạch Hổ là người mình trông cậy, tưởng có thể khôi phục gian sang. Nào dè thời vận chưa đến cho nên khiến cho Bạch Hổ cứ đau bệnh hoài, không mưu kế chi được. Rồi lại nghe Cảnh Thạc dẫn binh đánh bắt, phải lánh mình lên núi Trà Hương để mai danh ẩn tích. Từ khi Xương Cấp trở lên núi thì rất là ngã lòng, thối chí, không muốn tính việc gì nữa. Mỗi ngày thì cứ lo trồng khoai tỉa đậu để giải khuây. Sầm Bích muốn đi qua mấy trấn khác để cậy giúp binh. Ngạc vì triều đình đang sai tướng cầm binh kiếm bắt Xương Cấp, còn Bạch Hổ thì đau nặng không thể bảo hộ được. Nếu để Xương Cấp ở lại Trà Hương mà đi, sợ rủi gặp nguy biến không có ai phò tá. Còn nếu dắt hết mà đi một lượt thì lo giữa đường rủi gặp binh cản thì khó lòng mà thoát thân. Bởi cảnh ngộ như vậy cho nên Sầm Bích với mấy người thủ hạ đều khoanh tay mà ngồi chịu, chứ không biết làm sao được, chỉ than phiền với nhau lên xuống Đằng Châu để thăm bệnh Bạch Hổ và dò tin tức của Cảnh Thạc mà thôi. Còn riêng Phạm Bạch Hổ, sau khi chửi cho Cảnh Thạc một trận đã nư giận, tưởng là Cảnh Thạc sẽ rất là oán hận, về trại để đốc binh đánh lấy Đằng Châu, cho nên dạy Lương Chánh Tôn phải đề phòng, và nhất định hễ bị Cảnh Thạc lấy được thành rồi thì Bạch Hổ sẽ tự tử chứ không chịu thấy mặt Cảnh Thạc nữa. Nào dè cách ít ngày thì nghe tin Cảnh Thạc nhổ trại lui binh. Bạch Hổ nghe nói như vậy mỉm cười và nói:
Té ra Cảnh Thạc cũng còn chút đỉnh lương tâm đây, cho nên ta chửi một trận không giận mà lại còn biết xấu hổ.
Vả lại khi Thái tử Xương Cấp từ giả lên núi rồi thì Bạch Hổ có dạy Lương Chánh Tôn gửi tờ mời chư trấn hội nghị. Lữ Đường, Lý Khuê, Thủ Thiệp và Nhật Khánh lục tục sai bộ tướng đến nói rằng nếu Bạch Hổ đồng ý hưng binh đánh Bình Vương mà đem cơ nghiệp lại cho nhà Ngô thì mấy trấn ấy sẽ sẵn lòng kéo binh để tiếp viện cho Bạch Hổ. Bạch Hổ thấy có sẵn 4 trấn sẵn lòng tiếp binh thì trong bụng mừng thầm, cho nên tính hễ lành bệnh thì sẽ cho rước Xương Cấp về rồi sẽ cử binh để phục nghiệp. Nào dè bệnh cứ trầm trệ hoài, bớt thì bớt nhiều nhưng mà hết thì lại không hết, cho nên cứ dây dưa đến mấy năm để cho Xương Cấp cứ ở trên núi tỉa đậu trồng khoai mà chờ thời. Qua đến năm Canh Tuất năm 950, Bạch Hổ tuy chưa lành bệnh nhưng mà nghe nói bọn Kiều Thuận với Kiều Công Hãn chiêu binh mãi mã ở Hồi Hồ muốn xuống đánh lấy đất Phong Châu, chắc sao Bình Vương cũng sẽ lo trừ bọn ấy, cho nên mới viết tờ mời Lữ Đường, Lý Khuê, Thủ Thiệp và Nhật Khánh bổn thân đến Đằng Châu để hội họp. Bạch Hổ lại cho rước Xương Cấp và Sầm Bích xuống thành. 4 trấn tiếp được thơ của Bạch Hổ gửi mời, muốn đốc Bạch Hổ xuất binh cho mau, cho nên lục tục kéo đến đủ mặt. Bạch Hổ ráng gượng ra tiền đường để mà tiếp chư trấn và tiếp dẫn thái tử cho chư trấn biết mặt. Lữ Đường thấy Xương Cấp thì động lòng cho nên khóc ngay. Lý Khuê, Thủ Thiệp và Nhật Khánh nhớ Ngô Vương cho nên cũng rơi lệ. Bạch Hổ lúc đó mới lên tiếng nói:
Lúc này triều đình đang lo vì cái mối loạn họ Kiều, chính là lúc phải hưng binh. Ngặt gì ta có bệnh trong mình không cầm binh được, nên tính để cho thái tử cầm binh Đằng Châu, có Sầm Bích với Lương Chánh Tôn theo làm phó tướng. Các chư trấn hãy về lo hưng binh một lượt, đặng chia thế lực của triều đình. Làm như vậy thì quả mai mới thắng được.
Lữ Đường ngày trước giấy binh tính về kinh để vấn tội Tam Ca, ngặt vì chư trấn không tiếp ứng cho nên đại bại. Từ đó đến sau, Lữ Đường oán hận Tam Ca, thường có lòng muốn hưng binh khiêu chiến nữa, nhưng mà xét mình thế cô, binh ít, chắc không thắng nổi, cho nên cực chẳng đã phải cố thủ thành trì, không dám giấy động. Bây giờ nghe Bạch Hổ giao hết binh quyền cho Xương Cấp điều đình, lại có hổ tướng là Sầm Bích và Chánh Tôn phò tá thì rất là mừng. Liền hẹn với Lý Khuê, Thủ Thiệp và Nhật Khánh, đến ngày rằm tháng 3 phải gom hết binh mã lại Tế Giang, rồi mới hợp nhau kéo đến Cổ Loa Thành để khiêu chiến. Xương Cấp cũng định một ngày đó cùng khởi binh kéo lên Cổ Loa. Lữ Đường, Lý Khuê, Thủ Thiệp và Nhật Khánh liền từ giả thái tử với Bạch Hổ về để chỉnh lại binh mã, ai cũng vui mừng phấn chấn, duy chỉ có Ngô Nhật Khánh trong lòng hơi lo cho nên sắc không được vui. Đến bữa mùng 1 tháng 3, chỉ có Lý Khuê với Thủ Thiệp đã kéo binh đến tụ tại Tế Giang, mỗi người được 2.000, hợp với 3.000 binh mã của Lữ Đường, tổng cộng được 7.000. Lữ Đường thấy Nhật Khánh
trông cho Nhật Khánh đến chiều bữa rằm mà cũng chưa thấy đến, trong lòng nóng nảy như lửa đốt, vì đã khắc kỹ với thái tử Xương Cấp rồi, không được trì hoãn, cho nên Lữ Đường, Lý Khuê với Thủ Thiệp phải làm lễ xuất binh rồi kéo nhau mà đi, không thể chờ Nhật Khánh được nữa. Ở Đằng Châu, Bạch Hổ dạy gom hết binh đồn điền về, nhập với binh ở trong thành khoảng 5.000 người, giao cho Sầm Bích và Chánh Tôn luyện tập. Rồi đến ngày rằm tháng 3, Xương Cấp mới bắt đầu khởi trình. Xương Cấp giao cho Sầm Bích 1.500 quân đi tiền đạo, còn mình với Lương Chánh Tôn thì đi hậu đạo. Kiên Trinh, Hà Mai, Hà Liễu đều rước vào thành Đằng Châu và giao cho Lý Hữu Dư ở lại để bảo hộ. Còn mấy người thủ hạ kia thì xung vào tiền đạo cho Sầm Bích sử dụng. Việc phân phối xong rồi, đến giờ ngọ, Xương Cấp và chư tướng vào từ biệt Bạch Hổ, rồi mới mở cửa thành kéo binh đi, cờ phất, trống rung, oai phong lẫm liệt. Bình Vương sai Xương Văn cầm binh đi dẹp loạn họ Kiều, có sai Cảnh Thạc và Kiết Lợi đi theo hộ trì, mà lại coi chừng nữa, cho nên trong lòng chẳng có chút gì lo. Chẳng dè cách vài ngày có tin báo rằng Lữ Đường ở Tế Giang hợp binh với Lý Khuê và Thủ Thiệp, tính kéo về để lấy kinh đô, giặc đi còn chừng nửa ngày đường nữa thì tới thành. Bình Vương nghe báo thì cả kinh, liền hội hết bốn bá quan văn võ lại để nghị sự ngăn giặc. Triệu Hùng lúc đó bước lên tâu: Lữ Đường tài lực bao nhiêu mà bệ hạ phải lo, xin bệ hạ hãy cho tôi dẫn một đạo binh ra, bắt nó đem về mà nạp cho bệ hạ. Bình Vương nghe lời khẳng khái thì mừng rỡ, nhớ lại năm trước Lâm Hổ với Triệu Hùng đã có giáp chiến với Lữ Đường một lần. Lữ Đường mới đánh có một trận mà đại bại đào tẩu, cho nên nghĩ chắc Triệu Hùng đủ sức dẹp giặc được. Vua liền hạ lệnh cấp cho Triệu Hùng một muôn binh để kéo ra đường Tế Giang mà ngăn chặn bọn Lữ Đường. Triệu Hùng vừa kéo binh ra khỏi thành chừng đôi ba dặm, bỗng có tin khác báo rằng Xương Cấp cầm binh Đằng Châu cũng kéo về thành Cổ Loa nữa. Vua nghe tin đó thì hồn phi phách lạc, lính quýnh không biết lựu mưu kế gì nữa. Vua mới lên tiếng lẩm bẩm:
À, vậy mà năm ngoái Đỗ Thạc về tâu rằng không có Xương Cấp ở Đằng Châu, còn Bạch Hổ đó thì đã quy thuận rồi. Nếu mà năm ngoái không có ở Đằng Châu thì bây giờ tại sao ở đó chui ra? Còn Bạch Hổ quy thuận thì tại sao lại giúp binh cho Xương Cấp? Mà Cảnh Thạc với Kiết Lợi trẫm sai đi hết rồi, bây giờ còn ai mà đối địch với Xương Cấp nữa? À, hay là trời khiến thời của trẫm hết rồi sao?
Lâm Hổ lúc đó mới quỳ ra trước bệ rồng và lên tiếng tâu: Muôn tâu bệ hạ, tiểu tướng tuy bất tài nhưng mà cũng nguyện đem binh ra chống cự với Xương Cấp.
À, tướng quân cầm binh cự địch thì được rồi, nhưng hễ tướng quân đi thì ai thủ thành đây?
Bá quan thải điều quỳ mà xin vua hạ chỉ cho Lâm Hổ đi đánh Xương Cấp, còn thành trì thì bá quan sẽ đồng lãnh bảo thủ. Bình Vương thấy triều đình văn võ đều trung thành thì trong lòng bớt lo, cho nên dạy điểm binh còn gần 3 muôn, cấp cho Lâm Hổ 1 muôn đi chống cự với Xương Cấp, còn bao nhiêu thì ở lại để giữ gìn kinh đô. Lâm Hổ vâng lệnh đi rồi thì Bình Vương trong lòng lo sợ, đứng ngồi không yên và bảo bá quan phải đóng chặt 4 cửa thành ngày đêm gìn giữ nghiêm ngặt. Qua ngày sau, lúc trời vừa sáng thì quân canh ở phía Bắc Môn ở trên lầu nhìn thấy xa xa có một đạo quân kéo đi vào thành, gươm giáo lố nhố như đám rừng rụng lá, người ngựa lao sao như bầy kiến tha mồi. Quân lật đật phi báo với các quan, các quan kinh hãi không kịp xem xét, lật đật chạy báo với vua, lao sao lố nhố cả thành, tất cả đều lính quýnh. Bình Vương nghe báo thì vô cùng lo sợ, tưởng giặc đã vào thành rồi, cho nên ôm đầu và khóc chạy vào trong cung. Mã Chiêu là tướng hộ vệ, ngày trước tuy ám sát Bạch Hổ không được, nhưng khi trốn vào đến triều thì vua cũng ghi công để cho ở trong cung mà hầu hạ. Anh ta thấy vua chạy thì lật đật chạy theo tâu:
Muốn tâu bệ hạ, theo lời các quan tâu thì giặc còn ở xa chưa đến cửa thành, xin bệ hạ đừng sợ, nói cùng mà nghe. Ví dầu giặc có đến trước cửa thành đi nữa, hễ thành bế môn ở trong giữ gìn cho nghiêm ngặt thì tụi nó bắt quá dây thôi chứ không làm gì được. Nếu giặc dây thành thì bệ hạ sai người phá chạy đi báo cho thái tử cùng Dương Đỗ Nhị Quốc Công đem binh về giải cứu, có cái gì đâu mà bệ hạ phải lo sợ.
Bình Vương đứng nghe tay còn run mặt còn sợ, cho nên phán nho nhỏ:
À, té ra giặc còn ở xa sao? Vậy sao mà hồi nãy ai báo là nói là giặc đã kéo vô thành rồi? Muốn tâu bệ hạ, các quan nói ở xa có một đạo binh nhắm cửa thành mà kéo tới,
xong bị lộn xộn bệ hạ nghe không rõ, chứ không phải giặc đã vào tới thành.
À, các quan thiệt là nhát quá, việc như vậy mà kinh hãi vào tâu lộn xộn, làm cho trẫm phải kinh tâm.
Bình Vương lần lần trở ra chánh điện, truyền lệnh các quan coi giữ mấy cửa thành cho thật chặt, nếu ai bất tuân thì sẽ chém đầu. Vua lại dạy Mã Chiêu lãnh quân hộ vệ đóng chung quanh chánh điện mà bảo hộ Long Nhan. Mặt trời mọc được chừng vài sào, đạo binh thấy xa khi nãy đã kéo đến ngoài Bắc Môn, rồi mới lên tiếng kêu: Thái tử dẹp loạn Phong Châu xong rồi, cho nên dẫn binh về triều phục mạng, trong thành phải mau mau khai môn mà nghinh tiếp.
Tướng giữ Bắc Môn nghe nói thì chưng hửng, đã hết sợ mà còn mừng thêm, cho nên lật đật vào trước chánh điện mà báo tin cho vua hay. Xong cửa thành cũng còn đóng chặt chứ chưa chịu mở. Vua nghe tin Thái tử Xương Văn đã khải hoàn thì vô cùng mừng rỡ, nhưng mà trong lòng còn chút nghi ngại, cho nên mới lên tiếng hỏi:
À, vậy mà có Cảnh Thạc với Kiết Lợi về cùng một lúc hay không?
Các quan mới tâu rằng binh tướng ở ngoài thành vừa kêu nói như vậy, thì lật đật vào phi báo cho vua hay, cho chưa kịp càng hỏi cặn kẽ, vua liền bước xuống ngay và đi với các quan ra Bắc Môn. Mã Chiêu dẫn ít chục quân thị vệ đi theo hộ giá. Vua leo lên địch lầu, đứng nhó ra ngoài thành, thấy buôn binh đứng ngay hàng. Trong vòng binh thì Xương Văn cởi ngựa kim đứng giữa, còn Cảnh Thạc với Kiết Lợi mỗi người cởi một con ngựa tía đứng hai bên. Vua thấy rõ ràng không còn nghi ngại gì nữa, liền truyền lệnh khai thành để tiếp rước. Vua leo xuống địch lầu rồi trở vào trong chánh điện trước sân chầu mà chờ Xương Văn, Cảnh Thạc và Kiết Lợi vào để tỏ ý khen ngợi. Quân kéo vào thành được phân nửa rồi mới thấy Xương Văn, Kiết Lợi và Hoài Nhân vào. Ba người này tay cầm khí giới đi thẳng đến sân chầu, thấy Bình Vương mà cũng không xuống ngựa. Bình Vương lấy làm lạ, vừa muốn quở trách thì bỗng nghe Xương Văn nạt lớn:
Tướng sĩ, mau bắt trói phản thần lại cho ta.
Xương Văn vừa nói và chỉ lưỡi gươm ngay mặt Bình Vương. Bình Vương sửng sốt, chưa kịp nháy mắt thì bỗng nghe một tiếng dạ vang trời, rồi mấy ngàn binh sĩ ào tới rần rần. Mã Chiêu đứng núp sau lưng vua liền rút gươm nhảy ra ngăn cản. Bình Vương nhờ có quân hộ vệ cho nên mới chạy thoát vào ra khỏi chánh điện. Mã Chiêu với mấy trăm lính hộ vệ chống cự không nổi, cũng lần lần lui vào chánh điện. Bình Vương lính quýnh không biết đường chạy chỗ nào, cho nên chui ở dưới ngai ngồi rung lập cập. Mã Chiêu đứng trong cửa điện cầm gươm để ngăn cản. Quân sĩ của Xương Văn xông vào bị giết rất nhiều. Giang Hoài Nhân thấy quân do dự sợ Bình Vương thoát khỏi, cho nên bươn bả xuống tới để đốc sức. Hoài Nhân thấy Mã Chiêu hăm hở, mặt mày bộ tướng giống hệt Sầm Bích, tưởng lầm người đó là Sầm Bích. Không hiểu Sầm Bích ở đâu lọt vào đó mà hộ giá cho Bình Vương, sợ tướng sĩ giết chết cho nên hô lớn lên rằng:
Hết thải hãy áp vào bắt sống người đó cho ta.
Mấy ngàn tướng sĩ quăng khí giới áp vào một lượt, mấy người đứng ở trước bị Mã Chiêu chém, nhưng mà bởi vì đông quá, Mã Chiêu không đối địch nổi cho nên phải quăng gươm đưa tay chịu trói. Xương Văn dắt một tốp tướng sĩ khác xông vào chánh điện, thấy Bình Vương ngồi trốn dưới ngai rung lập cập như người đang sốt rét, thì động lòng thương xót không nỡ làm hại, cho nên quay mặt chỗ khác mà dạy tướng sĩ trói chứ không muốn nhìn. Quan quân canh giữ mấy mặt thành vừa nghe có loạn trước chánh điện, không biết việc lành dữ như thế nào, rùng rùng kéo nhau mà chạy vào. Kẻ bươn bả chạy vào, người mở cửa thành xông ra, lao nhau lố nhố, xô lấn nhau, lớp thì bị té, lớp thì bị đạp, cho nên chết rất nhiều. Người nào mở cửa chạy ra ngoài thành thì bị Dương Cảnh Thạc chặn lại bắt hết. Giang Hoài Nhân lúc này mới dạy dắt Mã Chiêu đem ra, nhìn kỹ lại thì không phải là Sầm Bích. Hoài Nhân giận Mã Chiêu hăm hở cứu Bình Vương chém giết quân sĩ rất nhiều, cho nên dạy đem ra ngoài thành mà chém. Xương Văn mới lên tiếng nói là Mã Chiêu là quân hộ vệ của Bình Vương, tự nhiên nó phải tận tâm cứu chúa, nếu giết nó thì ngày sau ai dám liều mình cứu chúa nữa. Xương Văn cản không cho chém Mã Chiêu và dạy đem giam vào ngục đợi ngày sau sẽ luận tội sao. Đỗ Cảnh Thạc nghe đã bắt được Bình Vương rồi và thấy quân trong thành mở cửa ra đầu hàng không chống cự gì hết, cho nên kéo binh nhập thành. Cảnh Thạc đến chánh điện thấy Xương Văn, Kiết Lợi, Hoài Nhân cùng các quan văn võ đồng tụ đỏ mặt, liền làm lễ với Xương Văn rồi mới lên tiếng nói:
Xin điện hạ lên ngôi để cho bá quan làm lễ triều yết.
Đỗ Quốc Công nói như vậy không có phải. Cái ngôi này là ngôi của Nhất Điện. Ta tuy có cái công thâu phục lại xã tắc được, nhưng mà không lẽ vì cái công đó mà cướp ngôi của anh ta. Vậy để ta cho người đi tìm anh ta để rước về triều. rồi bá quan sẽ tôn anh lên làm ngô, lên làm vua. Bá quan nhân dịp đó mới kể chuyện Lữ Đường, Lý Khuê, Thủ Thiệp đang giấy binh Tế Giang, còn Xương Cấp thì đề binh ở Đằng Châu, hai mặt đánh lấy Châu Quận, quyết về kinh đô để phục nghiệp. Bình Vương lo sợ cho nên đã sai Triệu Hùng đi cản binh ở tại Tế Giang, còn Lâm Hổ đi cản binh ở Đằng Châu. Xương Văn nghe nói thì vô cùng mừng rỡ, liền ngó Cảnh Thạc với Kiết Lợi và nói: "Nếu như vậy thì thật là may, nhưng mà Nhất Điện với Chư Trấn chưa biết thắng bại như thế nào. Như vậy phiền Dương Tướng Công dẫn 5.000 binh ra mặt Đằng Châu để tiếp chiến với Nhất Điện rồi rước về kinh luôn. Còn Gia Ngự Sử thì cũng dẫn 5.000 binh ra mặt Tế Giang để trợ chiến cho Chư Trấn. Ta đợi Nhất Điện về đến triều rồi sẽ bắt đầu làm lễ tôn dương." Đỗ Cảnh Thạc mới quay sang nói với Giang Hoài Nhân:
"Một ngày không có vua thì nước không yên, vậy xin Điện Hạ tạm thời lên ngôi chấp chánh để thâu phục dân tâm, chứ nếu Điện Hạ chờ đợi thì sẽ sinh ra nguy biến."
Xương Văn ý không muốn chịu, nhưng vì bá quan nói quá cho nên mới tạm lên ngôi, xưng hiệu là Nam Tấn Vương, rồi mới sai Kiết Lợi đem binh đi tiếp cho Xương Cấp và sai Hoài Nhân đem binh đi tiếp cho bọn Lữ Đường. Lữ Đường, Lý Khuê với Thủ Thiệp ở Tế Giang kéo binh nhắm kinh đô tấn phát. Các quận huyện không dám đối địch cho nên phải phi báo về triều. Binh Lữ Đường với hai tướng kia đi chừng nửa ngày nữa thì tới Cổ Loa Thành, thì gặp Triệu Hùng dẫn binh triều ra ngăn cản. Hai bên bày trận thế rồi giáp chiến với nhau gần nửa ngày. Bọn Lữ Đường binh ít hơn, liệu thắng không nổi cho nên lui lại giữa mé rừng mà đóng. Qua bữa sau hai bên đánh nhau nữa, Lữ Đường với Thủ Thiệp đang đánh với Triệu Hùng, Lý Khuê liền dẫn bổn bộ binh lén đi trong rừng vòng ra phía sau rồi xông ra mà đánh. Triệu Hùng thấy nguy hiểm sợ bị vây cho nên rút binh nhắm hướng tây mà chạy. Lữ Đường, Lý Khuê và Thủ Thiệp xua quân rượt theo, tưởng đã thắng trận, chẳng dè Triệu Hùng trá bại chạy chừng một dặm rồi đốc quân trở lại hỗn chiến với ba tướng. Binh của Triệu Hùng đông hơn cho nên ngăn cản binh ba trấn tới không nổi. Lữ Đường túng thế phải tạm đình chiến để lo mưu để phá giặc. Đánh luôn hai ngày, hai bên quân sĩ đều mỏi mệt cho nên Triệu Hùng cũng tạm đình chiến cho binh nghỉ ngơi. Cách hai ngày, Triệu Hùng thấy binh khỏe rồi mới dẫn đến trước trại của ba tướng mà khiêu chiến. Lý Khuê cởi ngựa dẫn binh xông ra gặp Triệu Hùng. Hai bên đánh nhau gần 20 hiệp chưa phân thắng bại. Lý Khuê lui về vòng binh mà yểm trận để cho Lữ Đường ra thay thế. Lữ Đường với Triệu Hùng đánh với nhau đang đánh hết sức kịch liệt, bỗng đâu ở phía đông nam bụi ma ây tối trời có một đạo binh đang kéo tới. Lý Khuê tưởng là binh triều sai ra tiếp chiến với Triệu Hùng cho nên biểu Thủ Thiệp dẫn binh ngăn cản, hỏi lại mới biết là binh của Giang Hoài Nhân đến tiếp cho Chư Trấn. Thủ Thiệp liền họp với Hoài Nhân rồi xua quân nhắm giữa vòng binh của Triệu Hùng mà xông vào, làm cho binh của Triệu Hùng đại loạn. Triệu Hùng lo sợ bị thua cho nên lật đật quay về mà cứu. Lữ Đường với Lý Khuê rượt theo, hai tướng xông vào đánh Triệu Hùng rớt xuống ngựa. Lữ Đường bắt trói Triệu Hùng, còn Lý Khuê với Thủ Thiệp và Hoài Nhân vây bắt quân sĩ. Một muôn binh của Triệu Hùng thấy chủ tướng bị bắt thì kinh hoàng, không dám chống cự nữa cho nên bó tay đầu hàng hết. Hoài Nhân đã kể lại chuyện Xương Văn thâu đoạt thành Cổ Loa và bắt giam Bình Vương cho ba tướng hay. Lữ Đường, Lý Khuê và Thủ Thiệp nghe tin lấy làm mừng rỡ, liền kéo binh thẳng riết đến kinh thành để yết kiến Nam Tấn Vương. Nam Tấn Vương nghe tin Hoài Nhân đi tiếp ba trấn đánh bắt được Triệu Hùng rồi dẫn nhau về kinh thì trong lòng vui mừng, liền ra chánh điện đòi mấy tướng vào. Vua phủ ủy Chư Trấn dạy đem Triệu Hùng hạ ngục, rồi khuyên ba tổng trấn tạm ở triều ít ngày chờ Nhất Điện đến để hội diện. Đã biết những người theo phò tá Xương Văn như Giang Hoài Nhân, Đỗ Cảnh Thạc, Dương Kiết Lợi thải đều cho Xương Văn muốn làm vua, đặng họ kể đại công mà lãnh quyền cao tước trọng. Tuy mấy người ấy không có bụng ghét Xương Cấp, nhưng mà nếu Xương Cấp làm vua thì té ra họ không có công cán gì. Bởi vì có ý riêng như vậy cho nên họ mới ép Xương Văn xưng là Nam Tấn Vương. Còn Xương Văn thật tình kính mến anh của mình, không có lòng muốn đoạt ngôi của anh chút nào, nhưng vì bị chư tướng nói nghe hữu lý cho nên phải tạm lên ngôi để chờ anh. Xương Văn trông đợi hoài không thấy binh của Xương Cấp đến, mà cũng không thấy Kiết Lợi về, cho nên ngày đêm thổn thức ăn ngủ không được. Vả lại đường từ Đằng Châu lên Cổ Lo Thành thì xa, Sầm Bích lãnh tiền đạo đi đến đâu thì còn phải chiêu an bá tánh khuyến dụ thân hào, cho nên đi lâu hơn đạo binh ở mặt Tế Giang. Đi được nửa đường, Sầm Bích nghe quân thám thính về báo là triều đình đã sai Lâm Hổ đem một muôn binh ra chống cự. Binh triều đã ra gần đến. Sầm Bích tuy không sợ tài lực của Lâm Hổ, nhưng nghĩ mình có 1.500 binh, nó có đến một muôn, dầu mình có giỏi hơn cũng khó mà thắng được, cho nên tạm đình binh dựa triền núi Thổ Sơn, rồi mới sai Sài Tấn trở lại đại đội mà báo tin cho Xương Cấp hay. Xương Cấp được tin thì cũng rất lo sợ, cho nên dạy Lương Chánh Tôn xua quân đi riết tới để tiếp ứng cho Sầm Bích. Lâm Hổ dẫn binh vừa tới Thổ Sơn thì nghe Sầm Bích có 1.500 binh thì trong bụng khinh khi, cho nên phân binh mà vây tính bắt Sầm Bích. Sầm Bích đợi Lâm Hổ chia binh vây xong rồi mới dẫn quân xuống núi phá vòng vây. Lâm Hổ có binh nhiều nhưng lại là người không có trí. Theo chiến pháp, sự chia binh vây là một mưu hiểm nghèo, bởi vì phân binh ra bốn mặt tự nhiên thế lực sẽ suy giảm, mà mỗi mặt phải có đủ tướng để gìn giữ thì mới bắt được giặc. Lâm Hổ cầm binh đi đánh Sầm Bích. Tài của Lâm Hổ thì thua Sầm Bích rất nhiều. Dầu Sầm Bích nhắm ngay chỗ Lâm Hổ gìn giữ thì Lâm Hổ cũng không cản nổi, huống chi là mấy bộ tướng khác của Lâm Hổ làm sao cản được. Bởi vậy Lâm Hổ vây rồi Sầm Bích phá vây ra như trở bàn tay. Lâm Hổ nghe tin Sầm Bích đánh vẹt quân mà ra khỏi Trùng Vi thì nổi giận, sợ Sầm Bích chạy khỏi cho nên giục ngựa theo cản. Hai tướng gặp nhau, Lâm Hổ mới lên tiếng nói: "Năm trước ta để cho nhà ngươi thoát khỏi tay ta một lần, bây giờ ngươi tính đến đây mà nạp mình hay sao?" Sầm Bích nghe nói tự cao như vậy thì tức cười, không thèm trả lời, cứ cầm gươm xông vào mà đánh. Hai tướng giao phương được 10 hiệp, Sầm Bích càng đánh sức càng tăng, Lâm Hổ liệu thế cự không nổi cho nên quất ngựa mà chạy. Đào Quang theo trợ chiến với Sầm Bích thấy Lâm Hổ bỏ chạy, liền dương cung ra lắp bắn một mũi tên trúng sau ót. Lâm Hổ ngã lăn xuống ngựa. Kế thì Mai Tử Phục giục ngựa chạy đến chém lấy thủ cấp đem dâng cho Sầm Bích. Sầm Bích còn xua quân mà đánh với binh của Lâm Hổ thì bỗng đại đội của Xương Cấp kéo tới. Lương Chánh Tôn đốc quân xông vào tiếp chiến. Binh triều thấy tướng sói của mình đã tử trận mà lại có thêm binh tiếp ứng bên giặc nữa thì không còn lòng dạ nào để đánh nữa, cho nên kéo nhau mà bỏ chạy. Tốp thì lên núi, tốp thì vào rừng. Sầm Bích với Lương Chánh Tôn xua binh đuổi theo chém giết được mấy trăm người, còn bao nhiêu thì bó tay đầu hàng hết. Xương Cấp mới xuất binh mà đã được đại thắng thì trong lòng vô cùng vui mừng, cho nên tỏ lời khen ngợi Sầm Bích cùng tướng sĩ, rồi mới truyền lệnh tấn binh đi riết vào thành đô. Binh đi được ít dặm, bỗng có thám tử về báo có một đạo binh ước chừng một muôn, có Kiết Lợi làm chánh tướng, ở trong kinh đô kéo ra đội ngũ chỉnh tề, quay phong lẫm liệt. Xương Cấp nghe nói thì cả kinh, liền kêu Sầm Bích với Chánh Tôn vào để thương nghị. Sầm Bích sắc mặt như thường, không có gì lo sợ, ung dung nói:
"Đã biết Kiết Lợi là đại tướng, nhưng ông ta cũng già rồi, mà người có dõng chứ không có mưu, cho nên cũng không sợ lắm. Đã vậy mà hôm trước tôi có 1.500 binh, còn Lâm Hổ có 1.000, tôi còn giết được nó. Huống chi bây giờ binh Đằng Châu có tới 5.000, lại có binh mới đầu kể gần 1.000 nữa. Thế lực như vậy thì lo gì không thắng Dương Kiết Lợi được."
Sầm Bích liền truyền lệnh đồn binh chia ra làm ba đạo, Xương Cấp đóng ở giữa, còn Sầm Bích với Chánh Tôn thì đóng hai bên, chờ binh của Dương Kiết Lợi kéo đến thì sẽ bắt đầu giao chiến.